Peri 138. Nghi dưỡng đầu tiên trong giáo pháp sẽ do Ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Rất Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp sảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Sa Di Đà.
วัตถุสัพพมังกาลังราคันตุnhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tỉnh cúng chánh đi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú tâm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi sẵn hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 18 tháng 8 năm 2010, Mahapa Chabati Gautami, Sari 138, nghi dưỡng đầu tiên trong giáo pháp. Không có những thử thách thì không thể gọi là hành trình vĩ đại. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Rất Đẳng từ bi diễn dịch cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng mình lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, khi thành lập giáo đoàn Thiền Sư Ni là một trong những phước báu quan trọng trong lịch sử của đạo Phật. Và nói đến điều này thì chúng ta không thể không nhắc đến Di mẫu Mahāpaccāpa Thích Ca Ni, vị Thiền Sư Ni đầu tiên bậc ni chủng, và là một người đã nêu cao trí huệ, một sự phát triển dẫn bản của mình. Có thể nói cuộc đời của Ni trưởng Mahāpaccāpa Thích Ca Ni sự thành lập giáo đoàn Thiền Sư Ni và sự cho phép Ni trưởng trở thành thành viên xuất gia ở trong hàng tăng lữ của Phật giáo. Có ba sự kiện đó là một tùy từ khía cạnh nào mà chúng ta nhìn. Khi mà nghĩ đến những gì Thiền Sư Ni hay những gì Thiền Sư thì tôi đặc biệt nghĩ đến gì này. Không thể nói một vị tôn giả, một vị nữ tôn giả, mà vị đó đã thực sự là một vị gắn liền với dòng lịch sử của đạo Phật một cách tốt và phần như vậy. Mời quý Phật tử nghe chi tiết của bài học ngày hôm nay qua phần chánh đạo, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe các thoại đặc biệt từ Rishi Pháp. Bây giờ xin mời Nguyên.
Câu chuyện trong ngày 18 tháng 8 năm 2010, Mahapachapati Gotami Heri 138, ni trưởng đầu tiên trong giáo Pháp. Không có những thử thách thì không thể gọi là hành trình vĩ đại. Trước khi bậc đạo sư ra đời, nàng được sanh ở Devadaha trong gia đình Mahasuppabuddha. Tên gia đình của nàng là Gotama, và nàng là em gái của Mahamaya. Các thầy đoán tướng tiên đoán rằng các người con của hai chị em sẽ là vị chuyển luân vương. Vua Suddhodana khi đến tuổi trưởng thành cưới cả hai chị em. Sau đó bậc đạo sư đản sanh, và trong khi chuyển pháp luân, ngài đi đến Vesali, và phụ vương của ngài được quả A-la-hán mệnh chung. Rồi Mahapachapati muốn xuất gia, xin phép bậc đạo sư nhưng không được chấp nhận. Rồi nàng cắt tóc, đắp y, và sau thời giảng kinh về tinh thần nỗ lực, nàng ra đi với 500 thích ca nữ mà các người chồng đã xuất gia, đi đến Vesali và xin bậc đạo sư cho xuất gia với sự can thiệp của tôn giả Ananda. Bậc đạo sư chấp nhận và dạy tám chỉnh pháp cho các tỷ kheo ni. Sau khi xuất gia, Mahapachapati đến ý kiến Đức Phật và đứng một bên nghe ngài thuyết pháp cho nàng, và nàng tinh cần tinh tấn chứng được quả A-la-hán với trí tuệ trực giác và phân tích. 500 tỷ kheo ni sau khi nghe Nanh Đá Cá giáo giới chứng được 6 thắng trí. Một ngày kia, khi bậc đạo sư ngồi giữa thánh chúng tại tinh xá Kedavana Kỳ Viên, ngài xác nhận Mahapachapati là vị có kinh nghiệm đệ nhất sống hưởng thọ hạnh phúc giải thoát Niết Bàn. Để nói lên lòng biết ơn của mình, Mahapachapati tuyên bố chánh trí của mình trước mặt Thế Tôn, tán thán hạnh đức của ngài đã giúp đỡ hộ trì cho nàng mà trước đây nàng không được gặp. Bậc giác ngộ anh hùng, con xin đảnh lễ ngài. Ngài là bậc tối thượng giữa mọi loài chúng sanh, ngài giải khổ cho con cùng rất nhiều người khác, liệu tri mọi đau khổ, gột sạch nhân khác ái, con đường thánh tám ngành, đoạn diệt ta kiến ngộ. Trước ta sống là mẹ, là con, là cha, anh, là ông nội, ông ngoại, đời sống trước là vậy, không rõ biết như thật, luân hồi tìm không gặp. Nay ta thấy Thế Tôn, thân này thân tối hậu, sinh tử được đoạn tận, nay không còn tái sanh, xin tinh cần nỗ lực, thường kiên trì tinh tấn, hãy thắng đệ tử Phật, hòa hợp đảnh lễ ngài, vì hạnh phúc nhiều người, ma già sanh cồ đàm, giải tỏa nhóm khổ đau cho người bị bệnh chết. Trưởng lão Ni Kệ, hòa thượng Thích Minh Châu dịch, chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Tế Quyên, đại đức Minh Hằng, đại đức Phật Đăng cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Dạ, tại hôm nay thì quý vị đã nghe về câu chuyện của các vị trưởng lão tăng, và hôm nay là câu chuyện về trưởng lão Ni Mahapajapati Gotami, cũng là vị Ni trưởng đầu tiên ở trong giáo pháp của Đức Phật. Và có lẽ là tên của bài rất là quen thuộc, ai cũng biết rằng Mahapajapati Gotami là di mẫu, cũng là dưỡng mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa, và là cùng với năm thân mình phụ phu nhân của dòng họ Thích Ca, bà đã xuất gia và trở thành vị tỳ kheo ni đầu tiên ở trong giáo pháp. Ở trong kinh điển đó thì cho biết rằng bà là em ruột của hoàng hậu Maya, và là con của nhà vua Suppaditta. Khi mà hai chị em sinh ra đó thì các nhà tiên tri họ tiên đoán rằng cả hai người đều là mẹ của một vị vua Thiện Lung Thẩm Vương. Và khi hoàng hậu mới là nhà vua Tùng Phàng đó thì cưới cả hai chị em cùng một lần. Nhưng mà khi đó thì hoàng hậu Maya sinh thái tử được 7 ngày thì hoàng hậu tư sinh. Và khi đó thì bà Mahapajapati Gotami cũng đã có con trai là Nanda. Nhưng mà trong những câu chuyện tiền thân và những thông tin đó thì giải chủ giải đó thì ví rằng là bà đã giao con ruột của mình là thái tử Nanda cho những người cho nhũ mẫu nuôi, và chính bản thân bà đó thì nuôi dưỡng thái tử. Và khi và trong khi mà thái tử lớn lên đó thì bà là người ở bên cạnh và dạy dỗ chăm sóc cho thái tử như là một người mẹ. Và khi thái tử đi xuất gia thì khi mà bà ở nhà đó, bà cũng rất là lo lắng, rất là thương yêu. Và khi Đức Phật ngài phẩm đại thành đạo, ngài trở về và ngài thuyết pháp cho dòng họ Thích Ca, trong lần đầu tiên đó khi mà gặp gỡ lại thì vua Tịnh Phàn có kể cho Đức Phật nghe rằng là trong thời gian ngài tu khổ hạnh, ngài đã từng khi mà ngài bị đuổi khác vì tiểu đó thì có nhiều vị chư thiên cũng như là những có một số người đó họ đến họ gặp Đức vua Tịnh Phàn và họ nói rằng là thái tử Tất Đạt Đa con của ngài đã chết rồi vì tu hành cực khổ quả đã chết rồi. Nhưng mà vua Tịnh Phàn á không tin rằng con mình đã chết. Ngài biết rằng con của ngài là phước báo rất là lớn, và là người có của màng hoặc qua làm chuyện luân thánh vương hoặc trở thành một vị giác ngộ, cho nên không thể là một người chết trẻ như vậy. Và nhân khi vua Tịnh Phàn kể câu chuyện đó thì Đức Phật ngài cũng nói về ngài kể cho tất cả những người ở trong dòng họ Thích Ca nghe câu chuyện tiền thân về Mahathammapala. Thì có trong câu chuyện đó kể rằng là vào trong thời quá khứ, ở trong một ngôi làng Kashi có một cái gia đình mà người đứng đầu của gia đình đó là Mahathammapala. Lúc bấy giờ thì Bồ Tát là con trai của Thammapala được gọi tên là Thammapala Kumara, và người con trai này đi học ở Takashila. Thì trong khi đang tổ học ở nhà người thầy thì nghe rằng là người con trai cả của thầy tuổi con rất là trẻ mà qua đời, và tất cả mọi người ai cũng thương thấp thương cho người con trai của vị thầy giáo của mình. Nhưng mà mọi người để ý thấy rằng là Thammapala là không có khóc. Thì những người đàn thắc mắc hỏi là vì sao mà ai mà nghe tin con của thầy chết cũng khóc cả, mà vì sao anh lại không có khóc? Thì Thammapala nói rằng là tôi không có tin rằng anh đó anh chết được, bởi vì tôi trong gia đình tôi chứ chưa bao giờ thấy một người nào mà trẻ như vậy mà chết cả. Thì người thầy rất là ngạc nhiên. Thì và người thầy tìm hiểu mà biết rằng là trong gia đình Thammapala không có một người nào chết trẻ cả. Và nghe như vậy thì vị thầy này không có tin, cho nên người thầy giáo đó tìm rời Takashila và đi đến tầng làng Kashi, đi đến ngôi nhà của Thammapala. Khi đi thì ông đem theo là một cái nắm xương dê, và ông tới đó ông làm bộ ông giả bộ ông bảo tin rằng đó là Thammapala là con trai của ông đi học ở bên Takashila và đã chết rồi, và đây là nắm xương của con ông sau khi hỏa táng đem về cho ông. Thì ông Thammapala ông ông nhìn lời xong rồi ông không có tin, ông cười, ông vỗ tay và ông nói rằng là điều này thì không thể nào tin được, vì trong không có một người nào trong gia đình tôi mà chết trẻ hết á, con tôi không chắc chắn là con tôi chưa có chết. Và khi đó tìm hiểu ra đó, thì mới biết rằng cái gia đình này mà sở dĩ họ tất cả mọi người trong gia tộc đều sống rất là lâu, sống tuổi rất là thọ, không ai chết sớm cả, bởi vì tất cả mọi người đều sống đời sống rất là đức hạnh, giữ giới rất là thanh sạch. Và câu khi mà Đức Phật kể lại câu chuyện đó cho Vô Tịnh Phạn thì ngài nói rằng không phải kiếp này mà Vô Tịnh Phạn không tin rằng con mình đã chết, mà ngay trong quá khứ thì Thamapala, vì trưởng giả, vì giá trưởng đó đấy chính là tiền thân của Vô Tịnh Phạn, và Thamapala Kumara tức là người con trai của ông Thamapala chính là tiền thân của Đức Phật. Thì khi câu chuyện này được kể đó thì Vô Tịnh Phạn chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, và ngay khi đó Vô Tịnh Phạn trở thành một vị Anaham, và bà Mahakachapati Gotami trở thành một vị Tu Đà Hoàn tức là quả nhập lưu. Thì đó là cái câu chuyện. Như vậy là khi mà Đức Phật ngài chỉ mới đến thăm lần đầu thôi, ngài kể câu chuyện thôi đó, thì bà đã chứng đắc đạo quả, bà đã trở thành một bậc thánh nhập lưu rồi. Trong khi đó khi bà chỉ còn là một vị cư sĩ, tuy nhiên lúc đó bà còn làm, vì là Vua Tịnh Phạn vẫn đang còn sống, thì bà vẫn có cái trách nhiệm là phải săn sóc hầu hạ cho nhà vua, cho nên là ngay khi đó thì bà chưa có cái ý tưởng với xuất gia. Nhưng mà lần sau thì khi sau đó thì Vua Tịnh Phạn qua đời và bà rất là muốn đi xuất gia, nhưng mà bà chưa có cơ hội. Thì nhưng có một cơ hội đến khi mà xảy ra một cái cuộc tranh chấp về cách sử dụng nước của dòng sông Rohini, và cái cuộc tranh chấp này xảy ra giữa dòng họ Sakya và dòng họ Koriya, đó là dòng họ bên nội và dòng họ bên ngoài của Đức Phật. Lúc bấy giờ đó thì mùa hàng hạn, và dòng nước này rất là nó bị khô cạn đi rất là nhiều, và dân hai bên đều cần nước để mà tưới tiêu đưa vào ruộng, và ai cũng nghĩ rằng đó mình phải nắng nước lại để nắng từ cái nguồn đó để đưa nước về bên phía cái làng mình, thì bên này nắng thì bên kia đập, bên này nắng thì bên kia đập, và cứ như vậy đó họ lợi cái chỗ là họ xô xát và họ đánh đập và họ giết chóc lẫn nhau, và máu đã chảy và bao nhiêu cái thương tích đã xảy ra. Khi Đức Phật mà nghe được như vậy thì ngài rất là đau lòng, bởi vì đấy, hai bên đều là những người thân của ngài, một bên là họ nội và một bên là họ ngoại. Và vì vậy cho nên Đức Phật ngài đã đi đến thằng Kapilavastu, và ngài đã giảng cho hai bên nghe, và ngài đặt câu hỏi rằng là cái gì quý hơn, nước quý hơn hay là máu của người thân của mình quý hơn. Và ngài chỉ cho họ biết rằng cái sự tranh chấp đó sẽ không có đưa tới đâu cả, mà phải nên tìm cái cách làm sao mà hai bên thay phiên nhau, mỗi bên dùng nước một ngày, và hai bên cùng có thể cái cấp sắp xếp để bên nào cũng có nước chảy, không có dành về phía bên mình. Và sau khi mà ngài giảng xếp xong được thì cuộc tranh chấp thì được dòng người Tohini, hai bên đã hòa thuận trở lại đó. Thì để tỏ lòng ngưỡng mộ với Đức Phật thì có 500 vị thanh niên dòng họ Sakya xuất gia gia nhập vào trong tăng đoàn. Thì lúc bấy giờ 500 người hoàng trong hoàng tộc đó, 500 ngày người này đi xuất gia, thì 500 người vợ còn lại đó họ cũng cảm thấy rằng khi mà người chồng của mình mà đã đi xuất gia rồi đó thì đời sống của mình ở lại đó là rất là cô đơn, rất là lẻ loi. Trong khi mà được đi tu theo Đức Phật đó, thì mình sẽ có được cái đời sống giải thoát hoàn thành. Vì vậy cho nên là khi đó thì Vua Tịnh Phạn đã qua đời thôi. Vì vậy cho nên là bà Mahapachapati lúc đó cùng với 500 người mình phù phu nhân, những người mà đã có chồng hay là con cái đi xuất gia, thì họ đến xin Đức Phật cũng cho họ đi xuất gia trong cái đợt đó luôn. Nhưng mà lúc đó thì Đức Phật ngài từ chối. Ngài nói rằng là đời sống xuất gia rất là khó khăn, không thích hợp cho những người mình phù phu nhân. Bởi vì lúc bấy giờ đó thì đời sống trong những ngày thành lập tăng đoàn thì Chư Tăng cũng chưa có những cái ngôi chùa cố định, và đời sống của con rất là có nhiều khó khăn, phải đi bác ban đêm thì đùng gặp gốc cây thì ngủ dưới gốc cây, gặp cái ngôi miếu hoang thì ngủ ở ngôi miếu hoang, không chùa, không chiền, không nhà, không cửa. Và đời sống như vậy thì không thích hợp với những người mà từ xưa nay họ chỉ sống ở trong cung điện và được hầu hạ và ở trong những cái nơi rất là an toàn, được hầu hạ chăm sóc kỹ lưỡng. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài từ chối, Ngài không chấp nhận cho bà Mahapachapati Gotami cùng với 500 vị mệnh phụ phu nhân này đi xuất gia. Và khi đó ngài từ giả Kapilavastu và ngài đi về Vesali. Nhưng mà lúc bấy giờ đó thì 500 người này cùng với đứng đầu là bà Mahapachapati không có nản lòng. Họ quyết định rằng là họ phải đi xuất gia. Vì vậy cho nên để tỏ lòng quyết tâm của họ đó, từ đồng họ xuống tóc, từ đồng họ mặc y vàng và họ đi chân không. Và không, họ không còn trang điểm, không còn của cải tài sản gì cả. Và họ theo Đức Phật. Đức Phật đi về Vesali đi bộ thì họ cũng đi bộ đi về Vesali sau đi phía sau Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật Ngài về tới nơi, Ngài vào trong tu viện, Ngài nghỉ ngơi rồi, thì những người này, 500 người này đến trước cổng của tỉnh xã, đứng đó chờ. Thì khi đó Ngài Ananda đi ra thì thấy những người này đứng trước cổng chờ mà rất là bơ phờ, rất là mệt mỏi, vì cái đoạn đường đi từ Kapilavastu mà đi về Vesali là một đoạn đường rất là xa. Mà những người này thì chưa hề phải đi bộ như vậy, thì trên đường đi thì thiếu thốn thức ăn, rồi nặng đường nặng và bụi, và chân thì chưa hề đi chân mà bây giờ là phải đi chân, thì người thì bị chảy máu, người thì bị sưng chân, thì nhìn cái cảnh cái chân của họ rất là tội nghiệp. Thì ngài Ananda hỏi thăm thì được biết rằng là họ muốn đến đây xin Đức Phật để đi xuất gia. Thì ngài Ananda vào thăm vào thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài từ chối, Ngài nói rằng không được, không có thể chấp nhận đi vào ở trong tăng đoàn, trong ni đoàn. Rồi đến Ngài Ananda, Ngài đi ra, Ngài thưa lại với Ngài cho biết, cho 500 người này biết rằng Đức Phật Ngài từ chối. Và những vị này thiệt tha, nói rằng bây giờ Ngài vào, Ngài năn nỉ một lần nữa cho chúng con xin được xuất gia. Rồi ngài Ananda ngài cũng trở vào, ngài năn nỉ lần thứ hai, Đức Phật cũng từ chối. Thì đến lần thứ ba đó thì ngài Ananda ngài lại hỏi Đức Phật, ngài hỏi rằng là nếu như mà một người nữ mà đi xuất gia mà tu tập đó thì có thể chứng đắc đạo quả A La Hán được không? Thì Đức Phật ngài trả lời là người nữ mà tu hành đúng đắn đó thì vẫn có thể chứng đắc A La Hán. Thì mà A La Hán đó thì cũng là cái quả vị cao nhất lúc bấy giờ khi mà trong thời mà con Đức Phật con tài thế đó thì không có Phật con giả, cho nên là trong thời Đức Phật mà có một vị Phật con giả ra đời rồi thì đạo vị đạo của A La Hán là đạo quả cao nhất, cho nên là một người nữ mà tu hành thì cũng có thể chứng đắc đạo của A La Hán. Và ngài Ananda nhắc tới Đức Phật rằng là Di Mẫu Gotami đã từng nuôi dạy ngài từ nhỏ, đã cực khổ nuôi ngài từ khi mà ngài mới có 7 tuổi, 7 ngày tuổi mà thôi. Với sự công ơn như vậy mà bây giờ mà muốn xin xuất gia thì nguyện vọng duy nhất cuối đời của bà là chỉ muốn xuất gia thôi, mà nếu như ngài không cho xuất gia thì rất là tội nghiệp. Thì khi đó Đức Phật ngài cuối cùng đó thì ngài chấp nhận, nếu như mà phát vì những vị này đó, chấp nhận bát chánh pháp thì sẽ được nhận vào ở trong tăng đoàn. Thì nội dung của bát chánh pháp đó, thì bát chánh pháp tiếng Pali gọi là Garu Dhamma, là nói đến 8 điều. Trong đó thì là nội dung chung tức là các vị tỳ kheo ni phải có cái sự tôn trọng cung kính đối với các vị tỳ kheo tăng, không thể chẳng hạn như là không thể nhập hạ ở những nơi không có tỳ kheo tăng, hay là dù tỳ kheo ni là 100 tuổi hà thì vẫn phải đảnh lễ một vị tỳ kheo tăng mới xuất gia có một ngày, hay là một vị tỳ kheo ni thì không có được chỉ trích phê bình một vị tỳ kheo tăng. Thì những cái điều này đó thì những người mà thời đại ngày nay đó có rất là nhiều vị học giả cũng có, tỳ kheo ni cũng có, người ta chủ trương rằng đây là những cái điều mà không có thể hợp với tinh thần bình đẳng giải thoát của đạo Phật, và người ta muốn tìm cách để mà bác bỏ bát chánh pháp. Nhưng mà đọc ở trong luật đó, trong phần Thì có kể cái câu chuyện này á, thì khi mà được hỏi là có chấp nhận bạc chuyển pháp hay không đó, thì bà Mahapachapati Gotami thì bà không nhận về chấp nhận, mà chấp nhận một cách rất là hoan hỷ. Bà nói rằng là nếu như là những thanh niên thanh nữ mà được những cái vòng hoa đẹp mà trang sức để cho đẹp 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 đẽ hơn, lộng lẫy hơn, thì bạc chuyển pháp này cũng là như những cái vòng hoa trang điểm cho chúng con. Và bà hoan hỷ cũng như là 500 người phụ nữ tùy tùng với bà cũng hoan hỷ chấp nhận. Và với cái sự chấp nhận mạc chuyển pháp đó, họ đã được chấp nhận để trở thành một vị tỳ kheo ni. Và từ đó, trong cái điểm mốc đó thì Nidhoan, tức là Thikkhuni Sang Khang đã được thành lập ở tại Vesali. Vì vậy cho nên là bây giờ Vesali được gọi là cái nơi mà thành lập Nidhoan. Và cũng chính vì vậy mà một ngôi chùa ni của Việt Nam cũng, hiện nay cũng đã được thành lập ở đó. Và ni sư Thiệt Minh là vị trụ trì của chùa, ngôi chùa ni ở đó được đặt tên là Việt Nam Mahapachapati Gotami Nunnery, tức là ni viện Mahapachapati của Việt Nam. Và hiện giờ thì có quý cô từ Việt Nam qua mỗi thay phiên nhau từ 3 tháng tới 6 tháng đó, thì họ qua đó để xây dựng. Và được biết là vừa rồi có nhận 3 em người từ Maharashtra, tức là ở gần Bombay, có 3 em khoảng 12, 13, 14 tuổi đã đến xin xuất gia ở trong ngôi chùa Việt Nam này. Và chị cô ở đó đó cũng đang học tiếng Hindi để có thể mà hướng dẫn cho những trẻ em ở trong vùng. Với cái nguyện rằng đó là đây là cái nơi mà ngày xưa Tỳ Kheo Ni được thành lập, mà bây giờ thì không còn một bóng dáng của một vị Tỳ Kheo Ni nào ở trong cái địa phương đó nữa. Thì chị sư cô mà khi qua thành lập đó cũng mong rằng là làm sao để đem lại Phật giáo trong cho cái người dân địa phương, làm sao để cho những cái em bé, những phụ nữ ở trong cái địa phương đó biết đến đạo Phật, họ trở thành những vị Tỳ Kheo Ni và họ tu tập để mà xây dựng lại thì Ni Đoàn Tỳ Kheo Ni đã từng được thành lập ở Vesali vào thời Đức Phật. Và ở đó cũng đã xây một cái ngôi bảo tháp để mà thờ các vị thánh ni, đứng đầu là bà Gotami, và ngoài ra còn có những vị thánh có tượng của các vị thánh ni khác như là bà Khema, bà Upalavana hay là Kesa Gotami vân vân. Thì khi mà nói về về cái đức hạnh của bà Gotami, thì mặc dù bà là một vị hoàng hậu, là về cái vai vế đó bà là mẹ của Đức Phật, thì khi mà bà ở trong thánh đoàn đó thì bà là cái người mà những tất cả những cái gì tăng tùy theo ở trong mà đi xuất gia lúc đó đó thì cũng là những hàng con cháu của bà cả. Nhưng mà bà luôn hoan hỷ chấp nhận giữ gìn bạc chánh pháp, luôn có lòng tôn kính. Và trong ni đoàn thì bà là người lớn nhất và những người dẫn, người mà lãnh đạo ni đoàn. Cho nên là khi mà đọc tạng luật thì trong những cái câu chuyện đó thì bà là cái người mà phải xử lý những cái việc mà tốt hay là không tốt xảy ra ở trong ni đoàn. Khi mà có một sự việc xảy ra thì bà là người phải giải quyết, và khi nào mà bà giải quyết không được thì bà phải đến gặp đảnh lễ Đức Phật và trình lại với Đức Phật sự kiện xảy ra như vậy và hỏi Đức Phật là nên giải quyết sự việc như thế nào. Thì với sự việc đó Đức Phật ngài sẽ mời ngay đương sự đến, ngài hỏi, ngài ra tay và ngài đặt ra điều luật. Và từ đó thì có những cái điều luật, có những điều luật thì chung cho cả tăng và ni, nhưng mà có những cái điều luật chỉ xảy ra đến ni, cho nên là chỉ đặt ra cho những vị tỳ kheo ni thực hiện mà thôi. Vì vậy cho nên con số mà về giới luật á, thì bên tăng thì có 227 giới, nhưng mà bên ni thì có tới 311 giới. Thì bà Gotami đó được Đức Phật khen là người có kinh nghiệm nhất ở trong ni đoàn. Khi mà bà vào tu tập á, thì bà đã là một vị thánh tu đạo hoàng thôi. Và khi mà bà xuất gia được một thời gian ngắn thì bà đến xin Đức Phật một đêm một để hành thiền. và ba tinh tấn hành thiền, và chỉ một thời gian rất là ngắn ba đã chứng đắc đạo quả A La Hán, và ba là người lãnh đạo giải quyết tất cả những công việc xảy ra ở trong ni đoàn. Và 500 người thì sơ mi cùng đầu tiên xuất gia với ba đó cũng là những người tu hành rất là tinh tấn. Và khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh thì tất cả 500 vị này cũng đều chứng đắc đạo quả A La Hán cả. Đó là bài kinh Namdako Vadasutta. Và sau đó thì khi mà bà ở trong ni đoàn thì bà luôn luôn vì đã là một vị thánh ni, một vị A La Hán, là có lòng thương kính Đức Phật và là vị lãnh đạo cho ni đoàn, cho nên bà cũng là một trong những vị trợ thủ đắc lực cho Đức Phật để mà chăm sóc dạy dỗ cho các vị sơ mi mới trẻ tuổi. Bà sống rất là thọ, bà sống cho đến là 120 tuổi. Câu chuyện có kể lại rằng đó là khi mà bà biết rằng là bà sắp hết tuổi thọ thì bà đến đặt lễ Đức Phật xin phép ngài là bà sẽ nhập niết bàn. Và trước khi mà nhập niết bàn đó thì bà thực hiện rất là nhiều thần thông, vì bà chứng đắc đạo quả mà chứng đắc cả tam minh lục thông, cho nên là bà có những cái thần thông. Và trước khi bà nhập niết bàn đó thì bà xin phép Đức Phật để bà có thể thi triển những cái thần thông đó để cho những cái người, cũng như là một cái làm gương cho những người ta thấy rằng chỉ như một vị đã lớn tuổi như vậy, một vị chỉ là một phụ nữ thôi, nhưng mà nếu tu tập tinh tấn thì vẫn có thể chứng đắc đạo quả, vẫn có thể chứng đắc thần thông. Và khi mà bà viên tịch đó thì 500 vị tỳ kheo ni mà tôi cùng đi xuất gia với bà thì cùng đi viên tịch với bà cùng một lần. Và cái lễ tảng của bà đó tổ chức là chỉ có quy mô lớn thì chỉ sau cái lễ tảng của Đức Phật mà thôi. Trong câu chuyện tiền thân đó thì có kể về quá khứ của bà. Thì thời quá khứ thì vào thời Đức Phật Padumuttara, lúc 7 giờ thì bà cũng đã phát nguyện gặp được Đức Phật, thì bà cũng phát nguyện sẽ trở thành một vị đại đệ tử trong của Đức Phật. Lúc 7 giờ thì bà bà chỉ là một trong những 500 người tử giải của một cái dòng họ giàu có ở Hansavati. Lúc 7 giờ đó thì có sau thời Đức Phật Padumuttara bà phát nguyện xong rồi thì đến bà sinh ra là một gia đình khác, và lúc đó thì bà chỉ là một người tử giải mà thôi. Và thời bấy giờ thì trong cái làng của bà có 5 vị Phật độc giác đến đi đến vườn Lộc Uyển để mà tìm chỗ ở trú ngụ trong mùa mưa. Và lúc bấy giờ đó thì những cái người giàu có ở trong cái địa phương đó đó thì người ta lại lơ là, người ta không có chịu cúng dường cho các vị Phật độc giác này, cho nên họ không có chỗ ở. Và lúc đó tiền thân của bà Pachapati chỉ là một người tử giải, nhưng mà bà lại có cái đức tin đợi các vị Phật độc giác, cho nên là bà tụ tập tất cả 500 những cái người bạn, là những cái người tối tử như bà, những cái người nô lệ cùng làm việc chung với bà đó, và khiến họ đó là về thuyết phục những ông chồng của mình. Và tất cả họ cùng bỏ công ra, họ đi chặt cây, chặt cành và về để làm nắng cái cân, nắng cái tóc để mà dân cũng cho năm vị Phật độc giác, để cho họ có thể ăn trú ở trong mùa mưa. Và trong suốt cái mùa mưa đó thì họ thay phiên nhau để mà cúng dường sự vật dụng để cho các vị Phật độc giác này. Và vì vậy cho nên vào cuối mùa mưa thì họ lại còn cúng dường cho mỗi vị Phật độc giác có 3 bộ y nữa. Thì chính nhờ những cái phước báo cũng dương lớn như vậy mà và khi cái lời phát nguyện của bà đó thì khi mà bà sinh ra thì sinh ra trong những cái gia đình giàu sang và có cái phước để trở thành một vị là cao hà nhất, vì nhiều kinh nghiệm nhất ở trong ni đoàn thời của Đức Phật Gotama. Thì câu chuyện liên quan về bà đó thì cũng có một cái câu chuyện khác, nói rằng là có một lần bà làm cái bộ y rất là kỹ, rất là đẹp, muốn dâng đến cho Đức Phật để tỏ lòng tỉ mỉm của bà, cung kính của bà đến với ngài. Nhưng mà khi đó thì Đức Phật ngài từ chối và khuyên bà là hãy nên dâng y này đến cho đại tăng. Thì ban đầu thì ba rất là thất vọng, ba rất là buồn vì ba chỉ muốn là cũng chuyên điểm cho Đức Phật là với cái tấm lòng quý mến của ba. Nhưng mà sau đó thì Ngài Ananda đã can thiệp ở Ngài và Đức Phật Ngài giải thích cho ba biết rằng đó, sở dĩ ba Ngài từ chối không phải là bởi vì Ngài ba không có Ngài không ba không Ngài có một cái sự e dè nào, nhưng mà bởi vì nếu như cũng dương đài tăng thì phước báo còn hơn là cũng dương tiện thủy, thì cũng dương cho một cá nhân, dù cá nhân đó chỉ là một vị Phật tôn giác. Thì khi mà Đức Phật, khi mà ba con sống đó, thì ba vì ba ba sống tuổi rất là ba sống đến 120 tuổi, cho nên cũng có những cái lúc ba rất là đau yếu. Và có trong luật ấy, thì còn có kể tới những cái tình tiết rằng là khi mà ba bị bệnh thì có một lúc thì không có gì chi xe nào có thể đến thăm và thiết pháp cho ba được cả. Bởi vì luật ấy, thì nói rằng là một cả vị chi xe thì không thể mà đi đến cái nơi trụ sở của một vị chi xe ni một mình được. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài cũng đã sửa đổi lại luật và chính bản thân Ngài đã đi đến thăm và thiết pháp cho ba. Thì hình ảnh của một người là một vị hoàng hậu, một vị đệ nhất phu nhân của trong một nước, không có ngay cả khi mà vào trong thánh đoàn đó thì người Đức Phật là người đứng đầu, cũng chỉ là con của ba, người ba đã nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà với cái điều luật mà ba cũng pháp đó, là những cái điều luật đặt ra mà cho tới bây giờ những cái người bình thường thôi, họ chỉ là những người, họ không phải là vua, họ không phải là hoàng hậu, họ không phải là vương phi, có khi họ chỉ là những cái người dân bình thường thôi. Nhưng mà khi mà nghe nói rằng là mình vào ở trong ni đoàn mà ni mà phải đặt lễ tăng, đôi lúc họ tỏ cái lòng cái thái độ họ không có phục, họ không có muốn, họ đòi cái sự bình đẳng. Nhưng mà bản thân ba thì một vị hoàng hậu như vậy mà phải đặt lễ tất cả các vị sư, dù lớn dù nhỏ, dù là mới xuất gia cũng đặt lễ, mà ba rất là hoan hỷ nhận, chứng tỏ cái tâm xuất gia của ba lúc đó rất là mạnh, và ba bản ngã của ba cũng không còn lớn. Và chỉnh chỉnh cái tâm khiêm cung này, chỉnh cái tâm mà thiết tha tu Phật này đã khiến cho ba đã đạt được cái thành tựu mà ba mong mỏi. Nếu như những cái người đầu tiên mà khi mới đi xuất gia đó, mà mới vào khi đi tu mà chỉ cần nghe nói rằng phải vào trong, khi được nhận vào ni đoàn thì vai vế sẽ thấp kém như vậy, và cho rằng mình như vậy mà vì sao phải thấp kém hơn những cái vị nhỏ tuổi đó mà không có chấp nhận, thì họ đã bỏ lỡ cái cơ hội có thể xuất gia trở thành những người tỳ sa ni để sống một đời sống phàm hành và tu tập để mà giải thoát. Bởi vì dù sao đi nữa thì đời sống tài gia rất là khó để mà tu tập, với những cái bộ phận của làm mẹ, làm vợ, làm con, làm chị, làm em đó, thì người phụ nữ thời đại nào cũng vậy, có rất là nhiều trách nhiệm, từ sáng tới tới tối phải lo việc nhà, cơm nước giặt giũ đó, thì cái thời giờ tu tập rất là ít, mà tu tập ít như vậy thì rất là khó, và chưa kể là những cái dính mắc của tình cảm, vợ chồng, cha mẹ, rồi con cái, nó cản trở rất là nhiều. Vì vậy cho nên những người này tuy là họ sống ở trong nhung lụa như vậy, sống trong cung vàng liền ngọc như vậy, nhưng mà họ nhận ra được nhờ sự giáo hóa của Đức Phật, họ nhận ra được tất cả những cái đó chỉ là phù vân thôi, và họ từ bỏ hết, từ đồng dù Đức Phật từ chối mà họ vẫn từ đồng vào cấp đắc y đi chân mang bạc đã đi đến tầng gia sa ly để xin xuất gia. Và khi vào xuất gia rồi họ tu tập rất là đàng hoàng, và sau một thời gian rất là ngắn, tất cả năm tâm vị này đều chứng đắc đạo của A La Hán, và nhiều vị được Đức Phật khen ngợi như là vị thì là thần thông đệ nhất, vị thì là trí tuệ đệ nhất, vị thì là tinh tấn đệ nhất, vân vân. Và tất cả những cái vị này đó đều là những cái tấm gương sáng. Khi mà quý vị đọc ở trong Tượng Lão Ni Kệ thì quý vị thấy rằng mỗi người khi mà họ chứng đắc đạo quả, họ có làm những cái bài kệ để mà diễn tả lên cái sự tỉnh ngộ của mình. Thì trong trường hợp của bà Mahapachapati Gotami, bà cũng có làm một bài kệ, bà kể lại trong câu chuyện đó thì bà cũng nói lên cái lòng quý mến của bà đối với Đức Phật, bà gọi Đức Phật là bậc giác ngộ anh hùng, và bà đảnh lễ Ngài, gọi Ngài là bậc tối thượng giữa mọi loài chúng sanh. Và Và bà cũng nói là hồi trước đó, khi bà sống là mẹ, là con, rồi tất cả chúng ta sống là cha, anh, ông nội, ông ngoại, thì tất cả quả đời sống như vậy. Nhưng mà do không rõ biết như thật cho nên chỉ vẫn hồi hoài. Và chính nhờ gặp được Đức Thế Tôn mà bà mới biết, bà biết được cách tu tập giải thoát, cho nên thân này thân tội hậu, thân tự được đoàn tận, nay không còn tái sanh. Đây là cái lời tuyên bố của một người đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và bà sau khi mà tuyên bố cái sự chứng đắc của bà đó, thì bà một lần nữa bà cũng đặt lễ ngài vì hạnh phúc nhiều người. Maya Sanh Phù Đàm giải tỏa nhóm khổ đau cho người bị bệnh chết. Ở đây đó thì bà cũng có nhắc tới về hoàng hậu Maya là người chị của bà, là người đã sanh lên, đã sanh ra thái tử, và là nói lên những cái mối liên hệ của bà đó, thì bà chỉ là một người phụ nữ thôi, sinh ra cũng phải luân hồi bao nhiêu kiếp, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, làm anh, làm chị em lẫn nhau. Nhưng mà bao nhiêu cái kiếp luân hồi, chỉnh nhờ cuối cùng gặp được Đức Phật Tu Theo Ngài mà chỉnh đắc được giải thoát. Thì câu chuyện của một vị trưởng lão ni sinh ra trong một gia tộc, một hoàng tộc như vậy, và sẵn sàng chấp nhận cái địa vị thấp nhất, dù là thấp nhất đi nữa, sẵn sàng từ bỏ tất cả, và từ tất cả đó từ bỏ hết mà để đạt được cái cao nhất, tức là cái sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, và cái tấm gương mà quyết tâm tha thiết đó, rồi cái sự mà khiêm cung giản dị đó, đó là cái tấm gương rất sáng. Và cho đến bây giờ đó thì bác Tịnh Pháp, dù là có nhiều người lên tiếng phản đối, nhưng mà hầu như bác Tịnh Pháp cho tới nay đó thì vẫn là một cái pháp mà được niêm giới ở các nước tôn trọng, chẳng hạn như niêm giới ở Việt Nam hay là ở Hàn Quốc, hay là dù các nước theo Nam Trong, Nam Truyền hay Bắc Truyền đó, thì đến nay đó thì vẫn tất cả phần lớn đó thì vẫn tôn trọng bác Tịnh Pháp. Bởi vì chính bác Tịnh Pháp là cái điều kiện đầu tiên để mà một cái người nữ chấp nhận để được vào trong tăng đoàn. Không thể lấy cái lý do này hay lý do khác để mà có thể bác bỏ và cho rằng là điều này là bất công, hay điều này không có hợp, hay là điều này là vô lý, hay là điều này là nó không phải là do Phật nói. Thật ra thì có một cái thời gian đó đã rồ lên một cái cuộc đối chiến rất là gay gắt ở trên cả cái diễn đàn, cả cái trang website hay cả cái tờ báo in nữa, mà bàn về cái việc là nên giữ hay là nên bác bỏ bác Tịnh Pháp. Thì nhưng mà theo cái bản ý kiến của riêng con đó, thì con thấy rằng ngay cả những cái người mà họ là địa vị cao cả như vậy và họ vẫn sẵn sàng chấp nhận bác Tịnh Pháp, và điều này không hề ngăn trở cho họ trong cái sự tu tập, mà ngược lại đó giúp đỡ cho họ rất là nhiều để họ có thể chứng đắc đạo quả dễ dàng. Nếu như mà một người mà thật sự hiểu rõ ý nghĩa lợi ích của cái giải cung kính khiêm tốn và biết giữ cái vị trí, biết ngồi đứng cái vị trí của mình đó, thì chắc chắn những cái pháp đó nó sẽ giúp cho mình diệt bớt cái lòng ngạ mạn, và ngạ mạn mà càng nhỏ dân chân nào đó thì mình lại càng gần với cái sự giải thoát giác ngộ chân đó là thôi. Có lẽ đề tài hôm nay sẽ có một còn lại một vài vấn đề con chưa đề cập tới, và cũng sẽ đó là những điều mà Chí Tôn Đức sẽ đề cập đến trong cái phần thảo luận tạp đàm. Con xin được dừng lại ở đây. Thực bảo phát sinh do thời pháp, con xin hồi hướng đến tất cả chư thiên thân bằng thượng thuộc và cổ bản, đặc biệt là đến như sư Dương Tư, cầu chúc cho quý vị luôn được thân vào cảnh giới an vui, sớm thành tựu đạo quả giải thoát. Và con cũng cầu chúc cho chị Chí Tôn Đức cùng chị Phật tử luôn được thân tâm an lạc, sớm đạt được thành tựu mọi sự nguyện. Nam mô Đức Thao Giác. Bây giờ con xin chuyển thịnh từ tòa giải thoát bắt đầu.
Sao tôi cũng chung đi xin được không? Cái lực tôi biết và thưa quý vị, thưa hôm nay quý ngài được quý vị quan hệ thông cảm là chúng ta sẽ có một số các câu thảo luận trực tiếp, nghĩa là không có mà cứ không phải mình. Bởi vì chúng ta sẽ dựa lên trên cái câu trả lời và thời điểm cho phép để đưa ra câu hỏi mình. Bây giờ thì xin được mở đầu cái thảo luận hôm nay để với vị sư Lưu Pháp. Vị sư Lưu Pháp có một số học giả nhận định rằng vai trò của di bổ Mahakasyapa của Gotami tương đối là không có những gì mà người ta thường nói đến di mẫu đó, nó không có tương xứng với vai trò lịch sử trọng đại của vị di chuyển đầu tiên này. Người ta đưa ra nhiều lý do, lấy ví dụ như họ nói rằng mặc dù di mẫu là người có công rất lớn trong việc nuôi dưỡng Thái tử Siddhartha từ lúc sinh ra được 7 ngày cho đến về sau này, nhưng mà trong các cái bản Phật sử thì nhắc đến hoàng hậu Maya, nếu so ra thì hoàng hậu Maya chỉ sinh Thái tử trong chùa Lumbini và tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời này để Thái tử 7 ngày mà thôi. Từ đó trở đi thì tất cả phụ nữ nuôi dưỡng nằm ở trong sự chăm sóc đặc biệt trực tiếp của di mẫu. Nhưng mà hãy nhắc đến lịch sử Phật thì thường nhắc đến hoàng hậu Maya, và việc mà đi đến Vesali để xin Đức Thế Tôn thành lập giới đoàn Thị Sơn Ni đấy, thì người ta lại nhắc nhiều đến tôn giả Ananda, và bởi vì tôn giả Ananda đã đóng cái vai trò là một người xưa thỉnh với Đức Phật nhiều. Rồi sau khi mà đi chuyển Mahapachasambhu cho các tí của tâm lý xuất gia đó, thì chúng ta tìm thấy được là có rất là nhiều hình ảnh của các tí của tâm lý khác xuất gia ở trong một cái với những cái chi tiết tương đối là nổi bật, do vậy người ta đề cập đến nhiều đến những tí của tâm lý và người ta lại không có đề cập đủ đến đi chuyển Mahapachasambhu của tâm lý. Có thể nói rằng ở trong cái khung cảnh mà chúng ta biết về Phật giáo Việt Nam đó, thì hình ảnh của ni trưởng mới được nhắc nhiều ở trong 20-30 năm gần đây. Trước kia thì là một hình ảnh rất là mờ nhạt. Không biết là ni sư Liệu Pháp có đồng ý về điểm này không? Như lời của một học giả nói rằng những nhắc nhở, những ghi nhận của chúng ta ngày nay đối với vị ni trưởng đầu tiên này không có tương xứng với cái vai trò lịch sử vĩ đại mà vị này đã làm, đó là mở một trang sử mới Phật giáo, đó là đã đóng góp vào việc khởi sự hình thành giới đoàn Phật giáo. Và điều này đặc biệt xin thỉnh ý kiến của Ni sư Lưu Pháp.
Nam mô Bụt Thầy Đế, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa vị Phật tử. Dạ, có nghĩa rằng là cái vai trò của bà đó được nhắc đến nhiều khi mà nói về lịch sử phát triển của Phật giáo, đặc biệt là lịch sử thành lập tăng đoàn hay ni đoàn. Còn khi mà nói về cuộc đời của Đức Phật, thường thường những câu chuyện người ta hay kể về tiểu sử Đức Phật, về cuộc đời Đức Phật, thì thường thường á, cuộc đời, kể về cuộc đời thì hay kể về cha là ai, mẹ là ai. Vì vậy cho nên là di mẫu đó thì không có được nhắc tới nhiều. Nhưng mà theo con đó thì khi mà không có nhắc tới, bởi vì trong cuộc đời của Đức Phật, thật ra phần lớn câu chuyện á, con thấy rằng người ta hay nhấn mạnh tới quãng đời trước khi Đức Phật ngài thành đạo, chẳng hạn như là khi ngài nhỏ xuất gia, ngài mới sinh ra có những điềm là gì, rồi ngài đời sống khi mà lớn lên được học hành ra sao, có những cái cung đài lâu đài cung điện ra sao, rồi đi xuất tu khổ hành ra sao. Thì cái khoảng thời gian mà trước khi thành đạo đó thì người ta lại nhắc tới rất là nhiều, trong khi từ khi mà Đức Phật ngài thành đạo xong rồi và ngài đi thuyết pháp những đâu ngài pháp một chuyện những cái bài gì đó, thì chỉ có ai mà đi vào đọc ở trong tam tạng kinh điển thì mới đọc được, đặc biệt là đọc tạng kinh tạng lục đó, thì mới thấy được những cái câu chuyện cụ thể Đức Phật đi đến chỗ nào, thuyết pháp cho ai. Vì vậy cho nên nếu như mình chỉ đọc những cái Phật sử thôi thì những cái câu chuyện ở trong Phật sử phần lớn là chỉ nói lên những cái cảm xúc là chính, và những cái cảm xúc mà những cái gì của Đức Phật mà khác với cuộc đời của người thường mà khiến cho ngài trở nên vĩ đại, và vì vậy cho nên là mà nếu như thực theo cái cách đó thì cái vai trò của Ni Trưởng Mahāpajāpati Gotami không được đề cập đến thì nó cũng là một cái lẽ tự nhiên. Nhưng mà một khi đã đề cập tới cái lịch sử thành lập tăng đoàn hay là ni đoàn của Phật giáo thì chắc chắn không thể không nhắc tới cái vai trò của bà. Và ai cũng biết rằng là câu chuyện mà xuất gia của bà là câu chuyện cũng không phải là dễ dàng, vì Đức Phật từ chối ngay ở Vesali ở Kapilavastu, rồi cũng phải chịu khó đi bộ rồi cực khổ như vậy, đã tới sự tiến thêm 3 lần nữa phải chấp nhận bà chuyển pháp, rồi cuối cùng là mới vào tu tập được. Và từ đó trở về sau thì bà trở thành một vị dẫn đầu lãnh đạo cho ni đoàn. Thì những cái câu chuyện đó mà tìm hiểu lịch sử thì chắc chắn sẽ bắt gặp. Vì vậy cho nên là mình cũng không thể nói rằng là cái vai trò của bà là bị bỏ quên, nhưng mà bởi vì những người mà biết Phật sử thì người ta chỉ nêu lên những cái câu chuyện nó mang cái tính cách lên nổi bật hay là mang cái tính cách thi vị hay là tình cảm mà thôi. Nhưng mà về cái phần vai trò lịch sử của bà thì mình không có thể con cũng không bị phụ bằng. Dạ thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi. Con kính thỉnh thần Phật trả lời. Nam mô Bụt Thầy.
Xin được tiếp theo với đại đức Pháp Đăng, kính lên lễ chư Phật tổ sư vừa mới hồi hướng. Đại đức Pháp Đăng có đôi khi ở trong kinh có một vài lần mà chư tăng kể chuyện có thể làm cho một số Phật tử hiểu lầm. Thế vì hôm nay mình sẽ được pháp luận câu chuyện về tiền thân của Di Mẫu Mahāpajāpati Gotami dưới thời Đức Phật Padmasaro. Ngài bà đã cúng dường chỗ ở và y phục cho những vị Phật độc giác trong mùa an cư. Có nhiều người nghĩ rằng do công đức đó mà về sau này bà đã trở thành một vị có cái sức thân như vậy, có địa vị như vậy. Cũng như bên Phật giáo Bắc Truyền thì hay đề cập đến chư Phật và chư Bồ Tát có những lời nguyện giống như 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Thì đôi khi người ta nhắc đến những câu chuyện đó như là một cái sự chắc, nó có tuồng, có tích, nó có cái khởi điểm ban đầu. Nhưng mà muốn hỏi về Đức Pháp Đăng là phải chăng những câu chuyện đó nó chỉ là sự bắt đầu của một cuộc hành trình, và sau đó thì còn có nhiều đời nhiều kiếp, các vị phải tu tạo thêm 3 la mật hạnh, phải làm thêm nhiều thứ, chứ không hẳn đơn giản là chỉ có một cái phước sự ở trong một kiếp, ở trong một cái trường hợp nào đó, và chỉ có những phước sự đó mà những vị này trở thành được như ngày hôm nay, có đúng như vậy không? Tại vì nếu chúng ta không có minh xác điều này đó, thì nhiều người nghĩ rằng chỉ do cái phước như vậy mà vì đó là có những quả thù thắng trong kiếp hiện tại. Xin được tỉnh để có đất.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thị trưởng Thượng Tòa Đại Sư Thượng Tòa Nhất Đẳng, Đức Tài Quyền Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Đức Minh Hạnh cũng như công đức tăng. Kính chào Ni sư Liễu Pháp cùng quý phụ nữ, kính chào Phật tử. Thật sự thì quý vị biết rằng cái thời gian mà đối với Phật này, nói cái ngày tu tập, cái thời gian như là 7 a tăng kỳ phát nguyện công tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện ra lời, 4 a tăng kỳ được thọ ký, thì mình thấy các vị thanh văn thì cũng có những cái thời kỳ tương tự như vậy, có nghĩa là ngài các vị đó cũng có làm cái thiện sự, và mình thấy như là ngài Bắc Cú Lá ngài làm cái thiện sự trong cái thời kỳ của Đức Phật, và ngài cũng được thọ ký là trở thành vị thiểu định. Thì mình thấy rằng hay là mình thấy như là bà Visakha đã theo người bạn vào gặp được người bạn được Đức Phật ban cho 8 cái đặc ân, mà tuyên bố là để giết tín nữ thì bà cũng quan hỷ làm phước gia tăng. Như vậy chúng ta hiểu rằng cái thời kỳ cũng như giống như là thọ ký ấy, thì người đó trong cái thời kỳ đó suốt một cái thời gian dài thì đó tu bổ những cái pháp độ ba la mật để cho đến cái ngày này được viên thành công đức. Bởi vì muốn nói đến như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này biết cái sự tu tập, cái sự tiến bộ, cái sự không tới chuyển đó của những vị này. Nên thường thường mình nghe nói Bồ Tát bất định, Bồ Tát xác định. Bồ Tát xác định là những cái vị đó được thọ ký rồi thì vị đó không còn thối chuyển nữa. Thì dù là những vị tinh văn thì chúng ta thấy như là ngày Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, ngày được được Đức Phật ngày thọ ký trong cái thời kỳ mà đạo sĩ Na Đá với một cái người trưởng giả, thì những vị này cũng tiếp tục làm những cái thiện sự công đức suốt cuộc đời đó và cứ tiếp tục làm nhiều thiện sự công đức trong mỗi kiếp như vậy. Thì tới ngày nay thành tựu viên mãn công đức, trở thành những vị tinh văn thượng thủ như vậy. Chứ không có nghĩa là chỉ có thiện sự công đức đó rồi bây giờ tự nhiên là thành tựu, nó không phải vậy. Nên cái thời gian mà thời gian phát nguyện rồi được thọ ký đó, nó cũng có chứ không phải là không có. Những cái vị tinh văn thượng thủ thì đều là có như vậy, những đại thí chủ, đại tín nữ đều là cần có như vậy chứ không phải là không có. Và hễ có như vậy đó thì vị đó cũng âm thầm. Mình có thể hiểu như là mình thấy ngôi nhà đẹp, mình muốn mua ngôi nhà đó. Mình làm để dành tiền thì mình đâu có thể nào nói rằng mình làm có một bữa rồi mình đủ tiền mua cái nhà đó quý vị. Nó cũng giống như vậy. Ví dụ chúng ta thấy một cái nhà villa hay một chiếc xe đẹp đó, thì chúng ta cũng muốn mua chiếc xe đẹp hay cái villa đó. Thì chúng ta không thể nào nói rằng đi làm một bữa mà mình đủ tiền mua villa hay chiếc xe đẹp, mà phải làm nhiều lần và nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần cho đến lúc mà đủ số tiền để mình mua cái villa hoặc là mua chiếc xe đẹp. Chứ không thể nào mình nói mình muốn chiếc xe đẹp nhưng mà mình chỉ làm có 2-3 bữa rồi mình đi mua chiếc xe đẹp được, nó không phải vậy. Dù là chúng ta trả góp á, thì chúng ta cũng phải quy định một tháng bao nhiêu tiền để mình trả, và cứ thả phải trả đều như vậy cho đến lúc mà mình xong cái ngôi nhà đó thì nó cũng giống như vậy. Hay là mình hiểu như là cái cách mà trả tiền mua nhà hay là mua đất, mua xe, nó cũng phải trả, cũng phải trả liên tục. Nếu mà người ta nói rằng cho mình trả trong cuộc đời của mình ở đây bây giờ thì người trả vậy. Còn nói đến sự tu hành thì những cái thiện nghiệp công đức nó cũng tích lũy, nó cũng nhiều lần, rất nhiều lần. Nên Đức Phật ngày nói thiện nghiệp mình làm nhiều lần, nó cũng như mưa rào nhiều lần, người ta mới sống được, cây cối mới tốt được, chứ không thể nào nó mưa một lần mà cái cây ra tốt được. Quý vị có khi nào nghe mưa một lần mà cây tốt không? Mưa nhiều lần. Cũng như Đức Phật nói thiện sự mình làm được nhiều lần thì cái thiện sự công đức nó viên mãn. Thì con xin trả lời để nói lên cái ý nghĩa này rất là bình dân, cũng như mình mua nhà, mua villa vậy, nhưng không thể nào nói mình muốn mua, mình làm một lần một ngày mà có thể mua được đâu, không phải tiền tích lũy. Thì cái thiện nghiệp công đức đối với các cái vị thánh nó cũng là thiện nghiệp tích lũy, điều đó nhiều lần mà được viên mãn công đức. Thì con xin trả lời với câu hỏi của thượng tọa nhắc đẳng như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa trở lại, nếu có gì cần trình bày thì con tỉnh thượng tọa trình bày lại thêm.
Khi bậc thầy tổ sư xin được hỏi thượng tọa một điều là phải chăng là trường hợp của những vị tỳ kheo ni mà chúng ta dùng gọi là chữ đầu tiên như là xuất gia đầu tiên, hay là tạo ra những cái học lỗi lầm đầu tiên, hay là bất cả những gì về tiên hệ vì làm đầu tiên trong giáo pháp thì luôn luôn đó là một ngoại lệ. Nó có nhiều ngoại lệ so với những vị về sau này. Riêng về Di Bộ Mahavacati Parikotomi có ngoại lệ gì khi mà là vị sư ni đầu tiên trên phương diện giới luật? Xin kính thỉnh thưa tổ sư.
Nam mô Phật thầy nha. Tôi xin để xin đại lễ sư trưởng, xin chào sư trưởng đức và xin chào tất cả quý đại hữu Phật tử. Xin bạch trang thì tôi giác đẳng, xin bạch chỉ cần đến thưa sư trưởng, quả thật đúng vậy. khi nói đến một vị thì theo đầu tiên hay vị thị theo ly đầu tiên thì đều phải nhắc đến những biệt lệ đối với các vị đó, cũng như trường hợp như mẫu của tâm ly gì. Trường hợp như mẫu của tâm ly là vị tỳ kheo ly đầu tiên trong Phật pháp, thì có nếu theo luật thì vẫn có một điểm cá biệt mà chúng ta biết rằng là vị tỳ kheo ly xuất gia mà chỉ với hình thức là chấp nhận tám cộng pháp là đủ rồi. Hãy khi mà Đức Thế Tôn này đeo lên tám cộng pháp một các vị mà di mẫu của tâm y chấp nhận thì Ngài An Đa, nếu di mẫu của tâm y chấp nhận tám cộng pháp này thì được xem như là đã trở thành một vị tỳ kheo ly. Đó là cái điểm đặc biệt đối với vị tỳ kheo ni đầu tiên thôi. Sau này có vị tỳ kheo ni khác, vì sao mà những thiếu nữ hay là những người phụ nữ mà muốn xuất gia vào tôn giáo pháp trở thành vị tỳ kheo ni thì phải theo luật đàng hoàng, tức là phải có tứ bạch thiên ngôn, phải được sống theo một cái thời gian cái nhất định. Khi mình làm Samaneri, làm Sajini, rồi Sikamana, làm học nữ, rồi quy định một thời gian bao lâu mới trở thành vị tỳ kheo ni, và phải tụng thiên ngôn, thu nhận giữa hai hội chúng tăng, gọi là Upato tăng khác, Upato tăng khác. Tức là trước tiên là sau khi tụng thiên ngôn ở bên Pháp Ni và có một vị núp của Quát Ti, tức là vị hòa thượng ni có yết ma, nhưng mà qua đến tăng thì chư tăng sẽ cử ra một cái vị luật sư để mà tụng thiên ngôn lại. Thì như vậy cái luật mà xuất gia tỳ kheo ni rất là đặc biệt, không phải đơn giản giống như bên tỳ kheo tăng. Nhưng mà riêng đối với di mẫu của tâm y thì không có cái luật đó, tức là chỉ chấp nhận tám cộng pháp là được rồi, tám gọi là bát tỉnh pháp, gọi là bát tỉnh pháp Garuthamma. Thì đó là một vài điểm mà chúng tôi xin được nêu ra đây để trả lời cái câu hỏi của quý vị giúp đỡ. Nam mô Bụt Thầy.
Xin được trả lời thỉnh cầu thưa sư, thưa một cô thảo luận nữa sau câu hỏi của thỉnh sư trưởng. Thưa bậc sư trưởng, chúng con xin được thỉnh sư trưởng khoa vị trả lời cho câu hỏi trước hơn này. Có đọc ở trong quyển Phật sự diễn ra, tức là quyển Đấng Thiên Sư Gotama mà sư trưởng viết, tôi có cảm nhận như là cái quan hệ của Đức Phật đối với quyến thuộc như là di mẫu Mahapachapati Kutami Vô Tình Phạn, hay là Kutuya Yudala, hay là Rau La chẳng hạn, nó là một quan hệ tương đối rất là tế nhị. Tế nhị ở một điểm là bởi vì những vị đó không đơn thuần là một người có đức tin hay là tu đến với giáo pháp tu tập, mà những vị đó còn là thân quyến, không phải thân quyến một đời mà còn thân quyến nhiều đời nữa. Mà sư trưởng là một vị đi xuất gia, là một vị tiếp dẫn rất là nhiều quyến thuộc đi xuất gia, kể trong đó có cả bản thân của con. lại là một người mà sống ở trong một môi trường mà có nhiều thân bằng quyến thuộc làm Phật sự cùng làm với sư trưởng, thì bạch sư trưởng cái quan hệ đó nó có cái gì mà nó tế gì nó khác biệt đối với những quan trong cái môi trường chùa chiền hay không? Tại vì nhiều lúc chúng con tự hỏi một điều rằng ở trong cái bối cảnh của chùa chiền, cái bối cảnh sự tu hành, theo nguyên tắc là tất cả mọi người đều là thân bằng quý thuộc bình đẳng với nhau hết, nhưng mà trong cái kinh nghiệm cá nhân của sư trưởng khi mà đi ở trong chùa mà có như là thân mẫu của con cũng đi xuất gia, hay là trước kia ở ngoài cũng đi xuất gia rồi, rồi những người cháu đi xuất gia vân vân, những cái quan hệ mà trong đạo tràng nó có gì khác biệt không? Bằng cái kinh nghiệm của cá nhân sư trưởng, chúng con xin cung kính sư trưởng.
Vì quyến thuộc gì hay thực ra dòng họ Thích Ca cũng giống như khi bản thân của chúng tôi đối với quyến thuộc thì qua một câu nói của Đề Bà Đạt Đa mà khiến chúng ta có thể nhận thức được cái điều này. Khi có người khi Đề Bà Đạt Đa muốn trở về để sám hối Đức Phật thì những người ngăn cản nói là thầy đã là chống đối Đức Phật nhiều lần mà trở về sám hối sợ là Đức Phật không ai chấp nhận. Thì Đề Bà Đạt Đa trả lời là các ngươi không biết Đức Thế Tôn đối với ta không có khác gì là La Hầu La, và La Hầu La cũng không có khác gì với ta. Đây là một câu trả lời rất là trung thực bởi một người đệ tử sinh như là phản đồ, tức là người đệ tử mà học trò mà chống đối lại với thầy và bậc đạo sư. Nhưng mà giờ phút cuối cuộc đời khi ông hồi tâm thì ông muốn sám hối, và ông đã nghe nói một câu rất chính xác là như vậy. Thật vậy, đối với bản thân của tôi cũng vậy, dù cho ông quyến thuộc từ trên cha rồi xuống tới người chị cháu những cái lớp trước lớp sau đi cho xuất gia, cho đi xuất gia đó. Sau khi xuất gia rồi đó, thì nếu như vị tu sa di thì tôi cũng xem như các vị sa di khác, và tỳ kheo thì tôi cũng đối đãi như các vị tỳ kheo khác, chứ không có nghĩ rằng đây là cháu của mình rồi mình có một cái thương hơn hay là có cái thiên vị vẫn đối xử chung giống như nhau. Nhưng mà cái tình thân thương thì chúng ta không thể từ chối rằng là không có sự khác biệt khi nhận thức đây là cha, là chị, là cháu. Cái tình thân thương đó thì nó có riêng nhất đối với người phàm của chúng ta. Nhưng mà trên cái cư xử thì bản thân của tôi cũng là giống như bao nhiêu người khác, không có gì khác, kể cả như phân chia tứ vật dụng, cách đối đãi, tiếp đãi vân vân cũng là như vậy. Rồi trở lại, chúng ta thấy Đức Phật này cũng có một cái đặc hơn là đối với ngoại đạo muốn xuất gia vào trong Phật giáo thì phải trải qua tháng biệt cư, nhưng mà ngài có cái đặc hơn trên dòng họ Thích Ca. Nếu xuất gia không cần phải qua 4 tháng biệt trú. Đây là một cái đặc ân của ngài đối với quyến thuộc. Bởi vì lẽ là điều này trên phương diện tâm lý chúng ta rất dễ hiểu. Vì ngài phát xuất từ ngài dòng họ Thích Ca, mà những người theo dòng họ Thích Ca mà muốn xuất gia thì những vị này thì họ đều là hãnh diện gì trong thân quyến đã có người và là bậc giác ngộ, đứng giác ngộ, nên họ không có những cái tư tưởng là như là chấp theo những ngoại giáo khác. Tuy nhiên cũng có một vài vị khỏi bàn tay thì còn có ngón lớn ngón nhỏ, đa số là như vậy, nhưng mà vẫn có cái thiểu số vì họ chấp chắc là họ là dòng họ đặc biệt, như một vị thì và dòng họ Thích Ca lớn tuổi mới xuất gia rồi lên nằm ngồi những cái chỗ vừa tôn túc. Thì sau câu chuyện này Đức Phật ngài biết ngài cũng quở thẳng thắn như vậy. Rồi như hôm nọ thì ngài Giác Đẳng nhắc đến có một vị đến hỏi ngài, thì ngài lời là từ ma giới thiên giới, ngài không có cái hí lệnh làm gì kia cũng như quảng sợ. Đó là một cái thái độ như là nghĩ rằng trong quyến thuộc nên là hơi dễ vui, nhưng mà khi Đức Phật thầy trả lời một cách nghiêm túc khiến gì này cũng khiếp sợ. Và cũng có vài trường hợp linh tinh khác chúng ta cũng có thể được biết đến, nhưng mà đó là cá tánh của mỗi người. Có người họ là có một vị tỳ kheo dòng họ Thích Ca, khi mà người gặp ngoại đạo, du sĩ ngoại đạo hỏi gì thì ấy cải bướng, có cái cách nào cũng được, miễn nói là thắng thôi. Khi các vị thì sao biết được vậy? Trình Đức Phật, Đức Phật kêu hỏi gì nói nghe, với ngoại đạo thì cần gì phải nghĩa là làm những lời to thắng thôi. Thì Đức Phật này cũng quở chết như bao nhiêu vị tỳ kheo khác quở, cũng như danh từ ma quở. Thằng Mô Khả Mà Nữ Xá là cái cuồng sĩ, tại sao phải làm như vậy? Không hả? Thì điều này chúng ta thấy là ngày trong quá khứ, còn trong khi còn là Bồ Tát, ngày là thực hành những cái điều như là tự giác tế độ cho bản thân, tế độ quyến thuộc và tế độ cho chúng sanh. Thì đây là những cái phong hạnh mà ngài đã từng tích trữ, từng làm trong quá khứ. Và cái duyên đã kết thành ngay trong kiếp hiện tại khi ngài đã trở thành vị tinh đẳng chánh giác. Và cái bản thân của tôi khi anh thì trên con đường luân hồi chưa biết bao giờ kết thúc, nhưng mà nghĩ rằng là đối với những người thân mà được xuất gia, đây cũng là một thiện duyên. Như Đức Phật với những vị mà đệ tử hiện tại dòng họ Thích Ca thì trong quá khứ cũng đã là những người có cái thiện duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Và kiếp này cũng sinh lại cũng là quyến thuộc rồi, cũng xuất gia, cũng đi một con đường giác ngộ. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy không có sự khác biệt nào, nhất là Đức Phật đối với hàng quyến thuộc. Còn bản thân tôi như đã nói thì cũng tương tự như vậy. Và đây là câu trả lời của tôi qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Ta sẽ xin phòng kính là tiền trí tưởng. Ta xin được trở lại với Thượng Tọa Thầy Sư. Và Thượng Tọa Thầy Sư có nhiều người có ý kiến như vậy, là về việc mà Đức Phật ban đầu đã từ chối không cho những người nữ xuất gia, nhưng mà sau đó ngài đã đồng ý. Thì người ta nói rằng không phải là vì Đức Phật ngài không có thấy rõ vấn đề, mà ngài tức là không phải là Đức Phật ngài thay đổi ý, là tại vì ngài không giữ vững lập trường của ngài, nhưng mà ngài muốn có một biểu thị rõ ràng đó rằng đây là một vấn đề rất là hệ trọng, đây là một vấn đề phải nhìn một cách nghiêm túc, đây là một vấn đề mà thế hệ hiện tại và thế hệ mai hậu đó khi mà nhìn đến đó, thì phải cân nhắc cho rất là kỹ lưỡng. Thì mà thưa tôi, thời xưa phải chăng là sự việc người nữ mà trở thành một vị tỳ kheo ni ở trong giáo pháp của Đức Phật là một vấn đề mà thời nào, lúc nào và ở trong hoàn cảnh nào đều phải đặc biệt cân nhắc rất là kỹ lưỡng, có đúng như vậy không? Xin được kính thưa thưa tôi thời xưa.
Xin bạch cái tâm thức thứ nhất thì quả thật ra là như vậy. Từ xa xưa cái công việc quan trọng mang cái tính gọi là quyết định thịnh suy của một đất nước hay một tập thể đều là do nơi nam nhân cả. Cho nên một khi mà nữ nhân bước vào ở trong cái lĩnh vực đó thì tất nhiên là người ta phải có cái sự thận trọng, phải có sự thận trọng. Chúng ta cũng đã biết rằng khi mà Đức Phật này đã chấp nhận cho Tỳ Kheo Ni xuất gia, cho nữ giới xuất gia Tỳ Kheo Ni trong giáo pháp như lời thỉnh cầu của tôn giả Anh đã, thì khi đó Đức Thế Tôn ngài đã nói rất nhiều về cái tình trạng, cái thảm cảnh mà trong giáo pháp này phải bị mai một hết nửa thời gian tồn tại, thì bị mai một như vậy đó là do có sự xuất hiện của Tỳ Kheo Ni ở trong giáo pháp. Và chính vì vậy cái vấn đề mà người ta nói rằng Đức Thế Tôn là lúc đầu không chấp nhận, nhưng mà sau đó ngài chấp nhận với các điều kiện. Điều này không phải là ngài không có sự lập trường. Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác là bậc thiên nhân sư, thì làm việc gì thì ngài cũng tri tiền quán hậu, và ngài đã biết trước biết sau, ngài phải cân nhắc. Nhưng có những trường hợp như trường hợp mà Di Mẫu của Tâm Linh nếu mà đang thi công và Đức Thế Tôn ngài đưa lên Bát Tỉnh Pháp vào giới luật của các Tỳ Kheo Ni, thời như vậy có thể người ta gọi là ép người quá đáng. Đằng này trước tiên là Đức Phật ngài phải, chúng ta tạm gọi là gây một cái sự khó khăn, để rồi sau đó Đức Thế Tôn ngài đưa đường Bát Tỉnh Pháp như là một cái thỏa hiệp. Nếu mà 500 nữ nhân dẫn đầu là Di Mẫu Gautama Ni mà chấp nhận, thì như vậy là ngài chấp nhận có Tỳ Kheo Ni ở trong giáo pháp. Thì thưa quý vị, rất hiệu quả, tức là ngài đưa lên Bát Tỉnh Pháp thì Di Mẫu Gautama Ni cùng với 500 mệnh phụ phu nhân trong vòng hoàng tộc nhận thấy ngay Bát Tỉnh Pháp đó là điều tốt đẹp mà nữ nhân nếu là một vị Tỳ Kheo Ni sau này phải thực hành như vậy mới đưa đến cái sự phải lẽ về cái lễ nghi đối với tăng chúng. Giả dụ cái buổi đầu mà Đức Phật ngài chấp nhận liền lời thỉnh cầu của Di Mẫu Gautama Ni ở tại Kapilavastu và ngài đưa lên tám tòa pháp thì chắc có lẽ là các bà hơi có cái sự suy nghĩ và có vẻ không hài lòng. Chẳng hạn như là vị tỳ kheo ni, cho dù một trăm hạ cũng phải đảnh lễ một vị tỳ kheo tăng dù mới tu, thì trường hợp đó hơi khó. Nhưng mà hễ các bà thật sự có cái tâm quyết, có cái chí hướng muốn xuất gia, muốn tu tập, thì có một cái sự quyết định, cái sự mong mỏi tha thiết như vậy. Và khi nhiều lần thỉnh cầu mà không được, đến cuối cùng được với cái điều kiện này, thì các bà sẽ thấy đó là một điều kiện rất dễ dàng. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài lúc đầu không nhận lời, sau đó ngài nhận lời, thì đó là một cái lý do mà chúng ta cần phải hiểu. Không phải là Đức Phật ngài không giữ vững lập trường, nhưng mà tại vì ngài phải làm cho có một cái, trước tiên là tiền lệ, mà chúng ta thường nói là mít lòng trước mà đặng lòng sau đó. Cái ý kiến của chúng tôi trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo sẵn như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Pháp sư kính thưa thượng tọa giáo sư, bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Thích Quyền. Đại đức Thích Quyền, cái câu chuyện mà chúng ta được nghe về vị ni trưởng đầu tiên ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy, thì chúng ta cảm nhận một điều là tình thương của vị này đối với Đức Phật có thể nói là một tình thương vô hạn. Chính bà đã chăm sóc cho Đức Phật từ thời tấm bé mới chào đời tẩy ngày. Thì dĩ nhiên bà đã nhìn thấy Thái Thị Sinh Trọng Ca lớn lên ở trong cung vàng địa ngọc như thế nào. Có nhiều Phật tử băn khoăn một điều rằng cái tình cảm đó trước khi xuất gia và sau khi xuất gia đối với Đức Phật nữa, nó có gì thay đổi không? Theo cái sự tưởng tượng của chúng ta, dĩ nhiên là một bậc thánh ni, là một vị đại giải bàn còn hoàn toàn giải thoát đối với Đức Phật, có phần khác hơn là người phạm nhân. Nhưng cái tình thương của một bà mẹ thương con, bà mẹ lo cho con đó, theo đại đức tự nghĩ rằng nó có gì khác, nó có cái gì mà chúng ta có thể gọi là đặc biệt, nó đã vượt lên trên những cái cảm xúc bình thường. Xin được tỉnh đứng tư
vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Và cũng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ sư siêu, kính tổ đức đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư chúng đức tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến ni sư giáo pháp, quý sư nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Và thưa đại chúng nghe rõ không? Cảm ơn quý cha. Để thích bạch thượng tọa quan trọng thì nếu như chúng ta xác định rằng cái từ trước khi mà Di Mẫu Gautami có thể là người đầu tiên xuất gia trong pháp và lực của Đức Phật, chính vì bà ta là cái người đi từ đầu tiên trong pháp và lực này, trước khi mà ta xuất gia thì chắc chắn rằng trên cái nhìn về Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, hay cho đến ngay khi mà Thế Tử đã thành Phật, chắc chắn rằng trong bà có những cái tâm tử nó khác hơn, nó có những cái tâm tử gì đẹp và đặc biệt hơn. Và rất là mừng mà nghĩ rằng đây cũng là người mà chúng ta và đã chăm sóc giống như là người con. Chắc chắn rằng đây là cái điều mà bà thật và ta nghĩ như vậy. Và cũng như là Giê-xu Thái Lạc và của Thái Tử thì cũng nhìn Đức Phật bằng một cách chân tình, bằng một cách chân tình, nghĩ rằng đây là một người thân của mình. Những tâm tư tình cảm của Yasodhara Đức Phật hiểu, hiểu thấu hết. Và nếu như mà Ngài không biết cách xử lý tình huống thì tâm bà sẽ vỡ tim, bà sẽ vỡ tim chết. Cho nên bà Yasodhara mới kêu Ngài Rahula mới đi đến thì xin đó là cha của như đó. Đó là cha của Ngài đó, đó là cha của con đó. Đến đó thì xin những cái bảo vật đi. Thì quả thật thì chưa là đắc thánh thì tất cả còn phạm phu, còn ngay cả đối với vị tu đồ quân luôn thì cũng còn có khả năng đó mà. Chứ là cũng chỉ là anh ấy trưởng Gautami trước khi xuất gia thì chắc chắn rằng có những xúc cảm hết sức là bình thường, hết sức là lạ thường. Đứng từ cái nhìn của chính con, nghĩ rằng thí dụ như đó là những người thân của chính mình, đó là những người đệ tử của chính mình, mà mình cũng cảm thấy rằng nó vừa vui vui mà nó vừa cảm thấy hài lòng. Cái sự hài lòng đó của các bậc thánh và cái sự hài lòng của phàm nhân nó có gì biệt vô cùng khác. Bởi vì đây là người đệ tử tôi, đây là người thân tôi, đây là người con tôi, đây là người cháu tôi. Còn ở bậc thánh thì các ngài có một cái nhìn tức là vô lậu giải thoát, các ngài không còn bị hạn lượng, không còn phải bị phân biệt, không còn phải bị phân kỳ, phân ly, phân vân. Thì hoàn toàn ở đây là cái sự xúc cảm nó rất là xa. Và quả thật thì lần đầu tiên mà Mahāpaccapati Gautami phải nói rằng là thể hiện những cái hành động để làm những cái bài học lớn cho ni đoàn mai hậu. Như lời của Thượng Tọa Thầy Siêu đã nói, khi đó là những cái bài học đặt lòng trước mất lòng sau. Mà ngày hôm nay quả thật thì chúng ta thấy cái chuyện mất lòng đó nó đã là một chuyện rất là lớn. Cái sự chân tình ở trong pháp và luật này, ai có cái tình cảm trong pháp và luật thì chúng ta chỉ nói đến vị ấy khi nào mà chấm dứt cái phiền não, đến giai đoạn của tam quả tứ đạo. Thì ngay khi đó thì các ngài tĩnh lặng hoàn toàn ở trên cái sự phân biệt cá thể. Chỉ còn phàm phu thì những cảm xúc, những cảm thọ, những cái ái gì biệt đều sẽ xuất hiện. Thì cũng là thường đứng từ cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là cái sự xúc cảm đó cũng là sự xúc cảm bình thường của những con người phàm phu. Nhưng bởi vì mà bà Di Mẫu là người lo cho Thái tử Sư Đạt Ta, sau khi bà Hoàng hậu Maya nãy ngày họ qua đời, thì phải nói xem như không công sanh mà có công dưỡng, mà công dưỡng cho đến khi mà Thái tử 29 tuổi mà rời bỏ hoàng cung ra đi, thì có thể nói rằng là có cái giá trị nào mà cái giá trị đó nữa. Có một cái con người nào mà như thế đó được. Như chúng ta thấy có một số người ta chỉ nhận là con nuôi thôi, mà người ta còn mến tay mến chân, hay là chỉ nhận nuôi những, chỉ nhận có như chấp vá một chút xíu người ta còn mến tay mến chân, từ những khi đây là nó có một cái ân tình xuyên qua giữa giữa là chị em với bà hoàng hậu Ma Gia, và giữa chính là Sút Thô Đa Ná là tịnh phạn, cũng là chồng của chính bà Mahāpaccapati Gautami này. Thì quả thật trong cái nhìn cá thể, trong cái nhìn đặc biệt đó, bà hết sức là mến thương, ngay cả từ đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, như là cái tâm của bà Yasodhara thương Thái tử từ đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, không có những tư tưởng ngoại tình ở trong tâm của bà Yasodhara. Kinh văn đã nói như vậy, không có tư tưởng ngoại tình nữa. Tức là từ cái nói chuyện mà nó hoàn toàn tức là trong suốt về thân, về khẩu, về ý của một người vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và quả thật là xứng đáng cho những người này, và xứng đáng cho quả vị của Thái tử Bồ Tát kiếp cuối. Cái quả vị của Ngài nó quá lớn lao. Những cái đó chỉ là những phước mọn, những cái đó chỉ là những cái điều kiện hết sức là đơn giản cho một kiếp người. Mà tới cái nhìn Phật đạo với cái nhìn Phật quả của Ngài thì quá là to lớn. Cả một cái ngai vàng, cả một cái ngôi vua đế vương mà làm chuyển lương thánh vương, tức tạm gọi tức là cai quản bốn châu thiên hạ đi, khắp cùng thế giới này mà. Mà ngài còn từ bỏ để ra đi để tầm cầu cái chân lý, tầm cầu cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát cho chính mình và lại lại cho thai nhân. Thì kính bạch thượng tọa, thì dẫu cho bà Hoa Cha Pháp Trí Cô Tinh Hi có cảm xúc hay có cảm thọ gì mang tính đặc biệt đối với Đức Phật khi mà lần đầu tiên nhìn thấy ngài, thì đó cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thật chúng ta thấy Đức Phật ngài, ngài đã làm hoàn thành những cái trách nhiệm mà chúng ta tạm gọi tức là xử lý cái tình cái sự đều là viên mãn. Chúng ta thấy từ Đức Vô Tịnh Phạm cho tất cả bà Hoàng Hậu Ma Gia rồi tới Ma Tất Cách Phát Tiên Phu Thân Mê, nói chung những gì liên quan với ngài về dòng họ Sắc Giá, ngài cũng đã gửi đến hết. Và cũng như với tha nhân, ngài gửi trọn vẹn, không có phân biệt, chỉ là người, chỉ là pháp này hoặc là cái quả vị này đặt cho người này, cái quả vị này đặt cho người kia, mà tất cả cả thải đã đồng nhất. Chỉ có bà Mai Ca Pháp Tí Cô Tân Huy có sự phân biệt, có thể có sự phân biệt đối với ngài, hoặc là bà Giê Xu Thái có sự phân biệt đối với ngài, nhưng lúc đó ngài có một cái sự nhìn chung là tất cả là chúng sinh, đây là những người phàm phu, mà chính ngài tìm mọi cách để ngài dẫn dắt cho những người này vào một thánh đạo và con đường giải thoát. Xin mời thầy, con có điều gì xin nhớ đến như vậy, như có điều gì cần bổ sung thì cứ xin thưa với ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Xin kính lời Đức Thế Tôn. Dạ. Bạch Thế Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta trả lời với một câu hỏi để thỉnh Ni Sư Liên Pháp thì giảng sư chính của chương trình ngày hôm nay. Bởi vì ở đây nó cũng có sự trùng hợp, đặc biệt là chúng ta đã nói về vị Niên Trưởng đầu tiên ở trong giáo pháp, và bản thân Niên Trưởng giáo pháp là vị Niên Trưởng của thế kỷ hôm nay. Thì cái hỏi Niên Trưởng pháp, nếu có một người đặt ra một câu hỏi như vậy là những vị Niên Trưởng ngày nay mà khi mà nhớ nghĩ và suy niệm về hình ảnh của chúng lão đi Mahāpacca Patigotami đó, thì chắc chắn là có nhiều điều để mà chúng ta có thể học được, có thể cân nhắc được. Nhưng mà đối với bản thân của Ni Sư đó, thì hình ảnh của vị chúng lão đi đầu tiên này đó, có những gì mà nó là một cái cách tác động, nó là một điều mà Ni Sư nghĩ rằng rất là quan trọng đối với cá nhân của một vị thị sư ở trong thế giới ngày hôm nay, ở tinh thần của Ni Sư Phật.
Chính là Sư Tôn Đức và Thượng Thừa Vị Phật Tử. Trong trường hợp của Như Tượng Mahāpacca Patigotami là một là thế hệ Ni đầu tiên, và khi đó đó thì trong xã hội người ta chưa quen với hình ảnh của những người nữ cư sĩ mà đi xuất gia rồi sống cái đời sống du hành, và đặc biệt đó, nếu như mà đọc vào trong tạng luật thì thấy rằng á, quân chủng thời đó người ta rất là hay phê phán, người ta quan sát, người ta theo dõi mọi cái hành động cử chỉ lời nói của các vị tỳ kheo ni, rồi nếu như có làm cái gì sai sót á thì người ta sẽ chỉ trích phê phán rất là nặng lời. Và chuẩn bị cái sự thậm chí đó mình thấy rằng có những tiền mà nếu như mà những vị tỳ kheo tăng mà làm á thì người ta thấy không có vấn đề, Nhưng mà tùy theo đi làm thì người ta lại chia sẻ. Có lẽ đó là đó là một cái xã hội lâu nay người ta đã quen, đó là cái xã hội mà người nam là cái người mà cầm quyền và có quyền, và người ta có thể đi ra ngoài, người ta có thể nói năng. Trong khi người phụ nữ thời bấy giờ, ngay thời đại bây giờ cũng vậy, người phụ nữ Ấn Độ thì ở trong nhà thôi. Đi ra ngoài chợ thì sẽ thấy rằng người buôn người bán rau, bán cá, bán thịt cũng là điều đàn ông ngồi bán cả, không có phụ nữ ngồi bán ở ngoài chợ. Rất là hi hữu, gặp vài người đó thì hỏi ra thì để biết rằng là những người đó là đi trong chết, không có ai nuôi dưỡng thì là phải từ thân đi ra ngoài chợ để mua bán mà thôi. Cho nên người phụ nữ Ấn Độ là phải ở nhà là lo chuyện ngồi chờ mà thôi. Trong khi những người phụ nữ mà ra những vị trí siêu ni xuất gia đầu tiên thì những người này lại là bỏ cái trách nhiệm làm vợ làm mẹ và đi sống một cái đời sống du sĩ, và không có nhà cửa và đi thất thực như vậy. Rồi cái ý ảo cũng khác với người ta, cái cách sinh hoạt cũng khác với người ta đó, thì bị chỉ trích, bị phê phán rất là nhiều. Thì không thấy rằng cái, và đặc biệt là những người mà đi đầu là càng khó khăn nữa. Cái gì cũng bày tàn từ khởi đầu nè. Những người mà đi đầu đó, đi tiến phong đó là thường thường càng phải gương mẫu hơn, càng phải tỏ ra là cho người ta biết rằng đó, người nữ vẫn có thể xuất gia được, vẫn có thể sống đời sống hoàn hành được, vẫn có thể chứng đắc được. Cho nên những cái người nữ đầu tiên đó, nếu như họ không có tính cẩn tu tập, họ không có giữ giới luật nghiêm túc, thì chắc chắn rằng đó họ sẽ bị phê phán nhiều hơn, bởi vì họ rất là khó khăn mới được Đức Phật chấp nhận vào trong tăng đoàn. Mà nếu như mà họ tu hành không có đàng hoàng thì chưa chắc là họ có thể được tiếp tục mà sinh hoạt ở trong tăng đoàn hay không nữa. Thì thời đại bây giờ cũng vậy, đặc biệt là trong cái bối cảnh của đất nước Việt Nam đó, thì bên Phật giáo Bắc Truyền đó thì Tỳ Kheo Ni cũng đã có cũng khá lâu rồi. Cho nên là từ việc mà thọ giới Tỳ Kheo Ni hay là các vị Tỳ Kheo Ni mà có chùa riêng và nhận đệ tử hay là đi thuyết pháp thì cái chuyện đó rất là quen thuộc. Và họ cũng đã có những cái tổ chức riêng, chẳng hạn như là cũng có ni đoàn riêng, rồi cũng có vào sau này thì mới thành lập gọi là ban đại diện ni giới. Họ có một cái hệ thống tổ chức từ trên trung ương cho tới các tỉnh, cho tới các thành phố. Và như vậy cái sinh hoạt của ni giới ở bên Bắc Tuyên đó thì đã có một cái nền nếp đó vào đó, cho nên là họ có một cái thực lực rất là mạnh về cả số lượng, về cả tổ chức. Còn ni giới ở bên Nam Tông đó thì xưa nay đó thì phần lớn thì cái số lượng thì rất là ít. Phần lớn đó thì những vị tu nữ ở Nam Tông đó thì là những vị đã lớn tuổi, đã có gia đình, và khi mà thấy rằng là không còn có phần sự gì ở trong gia đình nữa thì mới xuất gia làm cái cốc ở trong chùa, mà thường là trong chùa tăng, và có con cái hay là cháu hồ đồ vừa về mặt tay chánh, mà luôn cả thương thương con thấy quý ba tú nữ ở các chùa đó thì có một đứa cháu ngồi hay cháu ngoài hay là một đứa cháu hò xa đến để mà săn sóc nấu cơm giặt giũ để lo cho quý ba, vì quý ba rất là lớn tuổi không có thể tự chăm sóc được. Thì con thể hệ tuệ của chúng con đó thì phần lớn thì xuất gia qua từ nhỏ, hoặc là ít nhất đó, cũng học xong trung học hay là học xong đại học thì vào xuất gia. Vào sau này thì như là Ngài Viên Minh là sư phụ của con đó, thì mở thành lập ni viện ở Bù Long thì năm 1992, rồi sau đó ở Phục Sơn hay là ở Bụ Quang hay là ở Siêu Lý thì cũng có cho các cô tu nữ vào xuất gia và cũng thành lập như là những cái ni viện. Nhưng mà phần lớn đó thì những ni viện đó đều là dưới sự điều hành của chư tăng, dưới sự hướng dẫn của chư tăng trực tiếp, và phụ thuộc mọi mặt, tức là về mặt hành chánh cũng như là tài chánh kinh tế toàn bộ. Gần đây đó thì trong những năm gần đây khi mà chúng con đi ra học ở nước ngoài thì được biết về thì việc là thọ giới Tỳ Kheo Ni, thì chúng con cũng sau khi cũng có hỏi ý kiến của sư phụ của con thì Ngài sẽ nói, Ngài thì không có nói rằng là cho phép hay không, Ngài chỉ nói rằng là tùy chúng con quyết định thấy cái việc đó mà có lợi ích cho chính mình, mà có lợi ích trong cái việc không pháp thì cứ làm thôi. Thì chúng con nghĩ rằng đó là khi mà mới xuất gia đó, đã là một người xuất gia thì ai cũng mong có được giáo, có được giới pháp, có được cái sự tu tập, có được một cái môi trường để cho mình có thể vừa tu tập và vừa mình có thể phát triển khả năng để phục vụ và góp phần trong cái sự nghiệp phong pháp để hướng dẫn cho mình cái thế hệ tương lai. Vì vậy cho nên là chúng con khi mà thọ giới thì theo mi đó thì với một cái ước mong rằng nghĩ đi trước đây và những cái thế hệ đi trước, những vị đó đó họ cũng có đức độ rất là nhiều, họ cũng có trình độ khả năng như là tu nữ Diệu Đản thì cũng đã từng đi du học ở Miến Điện, có học hành rất là đầy đủ. Nhưng mà có lẽ với cái lúc đó đó thì ba học xong mà đi về đó thì ba cũng chỉ ở trong chùa Bụt Long rồi sinh hoạt với chị cô tu nữ thôi, không có những cái hoạt động hoàn pháp hay là sinh hoạt ở trong giáo hội nói chung. Thì chúng con khi mà thọ giới đó thì nghĩ rằng nếu như mà mình có được cái duyên thọ giới, được đắp cái y vàng như là các vị tỳ kheo ni thời Đức Phật, được thọ giới của được thọ giới đầy đủ Upasampada giới của tỳ kheo ni, rồi sau này mà nếu như có điều duyên để mà thật để mà lập được một cái nơi mà mình trong đó đó chúng con sẽ đứng ra từ mình dạy dỗ hướng dẫn cho những cái thế hệ đi sau và giúp cho quý cô sau này cũng có thể có thọ được giới pháp, thọ từ Sa Di Ni cho tới Sikkhamana hay là cho tới Tỳ Kheo Ni. Thì vừa rồi thì chúng con cũng có thành lập được một cái ni viện ở Bà Rịa Vũng Tàu, chúng con đặt tên là Khemarama. Thì ni viện này thì nhỏ thôi, trước đây là một cái ngôi chùa của Bắc Tông và một ni sư và có một cái cơ sở mới lớn hơn, cho nên nhường cái cơ sở nhỏ đó rộng khoảng một mẫu và cũng có một số phòng ốc, cũng có cái chánh điện nhỏ nhỏ. Thì con cùng với sư cô Như Liên là sinh đệ của con học xong ở Miến Điện, học xong thạc sĩ, thì chúng con vừa thành lập được khoảng một năm thì hiện giờ cũng có được khoảng bốn cô xin vào tu. Thì chúng con cũng từ ban đầu thì chỉ mới dạy kinh điển Pali và giới luật thôi, nhưng mà hy vọng sau này khi mà con học xong rồi và chị cô huynh đệ học xong đó thì sẽ mở những cái lớp dạy cho ni và tạo điều kiện cho họ họ giới pháp và thành lập để thành lập một cái nơi mà ni có thể sinh hoạt theo cái cách như ngày xưa, cũng có y có bác, cũng có thể đi khất thực và vẫn có thể thuyết pháp cho Phật tử địa phương nếu như họ tới. Thì mình con cũng muốn rất là tạo làm cái hình ảnh, bây giờ chư tăng vẫn còn giữ được cái hình ảnh đó truyền bao nhiêu thế hệ, nhưng mà ni thì đã do cái giảng đoàn một thời gian rất là lâu, nhưng mà thời gian gần đây thì ở bên Sri Lanka đó hiện giờ thì đã có hơn 800 tỳ kheo ni. Ở bên Thái Lan đó vừa rồi con gặp quý cô ở trong cái hội nghị phụ nữ Phật giáo thế giới ở Việt Nam vừa rồi, thì con gặp quý cô Thái Lan thì được biết rằng hiện giờ họ cũng đã có được 80 tỳ kheo ni và 40 sa di ni. Thì con số con rất là bất ngờ, bởi vì thì mới phát triển khoảng 5 năm trở lại đây thôi, nhưng mà con số phát triển rất là nhanh. Thì quý cô ở bên Thái Lan đó, họ sư cô Thamananda là vì mà thọ giới đầu tiên á, thì sư cô cho biết rằng ban đầu cũng rất là khó khăn, người ta cũng phản đối rất là nhiều, nhưng mà quý cô vẫn kiên trì, vẫn cố gắng, tức là vẫn mặc mặt y vàng, vẫn đi bát, vẫn sinh hoạt theo cái cách giới luật rất là nghiêm túc. Thì dần dần Phật tử xung quanh địa phương đó đó, người ta cũng thấy rằng là quý cô đi bạc thì họ vẫn cũng dương. Rồi quý cô tổ chức Nhật Hà đó, thì khi mà ăn tới Nhật Hà thì quý cô thỉnh quý sư cô ở bên Sri Lanka, ở Malaysia qua, rồi có thỉnh cả sư cô Trần Nguyên người Việt Nam nữa, có tổ chức một cái khóa tu học 3 tháng thuộc 3 tỉnh Hà, học về Abhidhamma, học về Vinaya và học thêm một số cái môn học về quản trị nữa. Thì cuối khóa ăn cái tiết hà đó đó, thì cô tổ chức cái khóa cái lễ tốt nghiệp sau bằng, tức là cái bằng giống như là một cái khóa đào tạo ngắn ngay 3 tháng, là thỉnh quý ngài mà có chức sắc ở trong địa phương thì quý ngài vẫn khoan hỷ tới dư và quý ngài đứng ra để phát bằng. Thì sư cô kể thì nói rằng đó là một cái dấu hiệu rằng là nếu như mà mình cố gắng mình làm việc tổ chức đàng hoàng đó và quý ngài thấy được cái thiền, cái sự thành tâm, cái thiền ý của mình là tổ chức đàng hoàng. Nếu như mà quý cô so với quý cô tu nữ mà ở trong những cái ngôi chùa lớn đó chỉ làm cái công việc là quẹt dọn nấu cơm hồ tăng hay là cũng có đi học nhưng mà chủ quyền mà để ra mà dạy học thì rất là hạn chế, thì những sư cô này đó có thể tự mình dạy học, dạy cho Phật tử hay là dạy cho những cái thế hệ ni mà mới vào sau, và cũng có thể thuyết pháp, cũng có thể ra phát báo, viết những tác phẩm hay là dịch những tác phẩm và xuất bản ra. Thì quý ngài cũng và tổ chức những cái lớp học rất là có quy mô, thì quý ngài cũng rất là hoan hỷ và quý ngài tới dự lễ, quý ngài đứng ra phát bằng. Thì có nghĩ rằng là chúng con mà đi làm cái việc ban đầu phải nói rằng rất là khó khăn, bởi vì có người thì nghi ngờ về cái tính cách pháp lý là có đúng đắn hay không, rồi có được công nhận hay không, rồi là này cũng thành ra là ngay cả Phật tử họ cũng rất là ngần ngại khi mà họ quyết định là có ủng hộ hay không. Rồi nếu như mà mình làm cái gì sai đó thì cũng rất là dễ sẽ bị có thể là bị người ta sẽ dòm ngó, người ta chỉ trích là lấy cô nói thì hay mà làm thì như vậy như kia. Thì có nghĩ rằng là cũng như là những cái gì mà đi đầu khi mà thời kỳ Đức Phật cũng vậy, họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thì chúng con hiện giờ đó cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà con hy vọng rằng là với cái sự thành tâm, với cái thiền ý, cái hoàn toàn làm việc với cái thiền chỉ tu tập cho bản thân mình và góp phần để hướng dẫn cho những thế hệ đi sau, mà nếu như mà và nếu như có được cái sự ủng hộ và giúp đỡ của quý ngài, quý chư tôn đức tăng ni hay là quý Phật tử đó, thì có nghĩ rằng cái công việc của chúng con làm không có đi ngược lại với cái truyền thống của đức của giáo pháp, cũng không có đi ngược lại với tất cả những cái gì mà chúng con làm đó, cũng chỉ là muốn nối lại cái truyền thống đã bị gián đoạn mà thôi. Hoàn toàn với một cái ý muốn là tốt đẹp cho bản thân mình và cho cái sự nghiệp duy trì Phật pháp ở trên cái đất nước của chúng ta hay là trên cái trái đất này nói chung. Thì có những cái khó khăn nhưng mà con tin tưởng rằng là nếu như mà mình với cái tâm thiện thì hy vọng chư thiên cũng như là nhân loại tất cả nói chung những cái người có duyên đó cũng sẽ ủng hộ và chúng con có thể sẽ được thành tựu. Con rất mong được như vậy. Thì đó là câu trả lời của con với câu hỏi ra thôi. Câu trả lời có vẻ mang tính cách rất là cá nhân, nhưng mà con nghĩ rằng là vì câu hỏi này hỏi có mang tính cá nhân cho nên từ điểm như có cái gì hơi cá nhân thì con cũng mong chị ngay bỏ qua cho. Con mong chị thì thông cảm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau khi chương trình đi phân biệt mình tiếp tục đức là thư ký Phật tử Yên. Chúng ta thực sự không có còn thời gian nữa. Mặc dù đề tài hôm nay có rất nhiều việc để chúng ta thảo luận. Bây giờ thì xin được bước qua một phút trở lại cho phần đố vui. Thứ gì đố vui là phần quan trọng để chúng ta tiếp tục ghi nhớ và ôn nhắc một số việc cần thiết. Nhưng mà mấy ngày qua chúng tôi không phải thì có lẽ là quý vị biết rằng thì cái tinh thần của chúng tôi nó cũng có nhằm có lúc để soạn đi kết hợp để soạn những cái câu đối vui này. Hôm nay chúng ta ôn lại một chút về thực tế, đó là vị nào dưới đây không phải là quyến thuộc của Đức Phật: A là Tôn Giả Ananda, B là Devadatta, C là Upali và D là Ravana. Chúng tôi xin thưa là quyến thuộc nghĩa là bà con xa, bà con gần, không nhất thiết là thực thể, nhưng mà có liên hệ cách này hoặc cách khác. Xin 1, 2, 3 xin mời quý vị trả lời. Và hôm nay sẽ không có đại biểu Kokali ở trong dân sự có biết là hôm nay khi nào biết cho đại diện không trả lời. Xin mời cô Nisha. Và thứ gì sau cô Nisha thì xin được thỉnh đại đức tự quyền. Hôm nay tôi đáp án cho cô đúng vui rồi. Xin mời cô đi chờ.
Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính lãnh lễ sư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin phép được chuyển các câu trả lời của quý vị. Và con thấy Bell Garu và C, nhưng mà Bell Garu đã cho đáp án trước khi mà có phó lệnh, thành ra chắc không có biết được kẹo không. Anita là C, và con thấy là Dọn Bình Pháp là C, Dự Nghiêm là C, Khoa Nguyệt là C, Quỳnh Giao là C, và Minh Lạc là C, Thiên Đàng là C, Lạc Thành là C, trả lại là dạ thôi thì cũng cho được 10 điểm đi nếu mà trúng. Dạ, dạ con thấy tất cả mọi người là bữa nay mình tha thứ trong bữa người mới người lạ. Dạ cho con thấy là tất cả mọi người đã trả lời như vậy rồi. Anh sao thấy Bell Garu là C mà, nhưng mà Bell Garu biết tại sao mà C mà không được, không không có được tính điểm không, là tại vì phải đợi cho giảng sư là nói 1, 2, 3 rồi mình mới được trả lời thì mới được điểm. Chắc mới vào thì mình chưa biết. Dạ con thấy tất cả mọi người đã trả lời rồi. Dạ con xin kính thỉnh Đức Tự Truyền dạ từ đi cho ra cái đáp án của câu đố vui hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá.
Tôi ít khi cho đáp án, nhưng hôm nay thì thấy hình như để Đức Tây Quyền không có trước máy á, nên tôi phá lệ một lần sẽ cho cái đáp án. Cho cô đáp án đi coi chị cần trên gì đây. 4 vị như nào dưới đây không phải quyến thuộc của Đức Phật: Ananda, Devadatta, Ubali, Lào La. Trên cái đáp án ở đây thì tôi sẽ chọn chị C, tức là Ubali, là một người thợ cạo vốn không phải là nhà cốc của dòng họ Thích Ca, mới được nên thì sau đó mới đi theo các vị dòng họ Thích Ca đi tên xuất gia đó. Rồi các vị kia nhường cho vị này xuất gia trước để tỏ sự tôn trọng. Còn Devadatta là những lời quý thuộc mà thuộc về bên bên ngoài, chứ không phải là Devadatta. Devadatta là cái như xứ chúng ta mà nghe nói bà bên vợ bên chồng thì cứ nghĩ là bên vợ chắc có lẽ là không có quý thuộc, cũng chưa hẳn. Có nhiều khi cháu ông cháu bà là tính hồi cũng trở thành là quý thuộc cũng có. Do đó nên cái đáp án này của tôi cho là chỉ C, là ngài Ubali không phải là quyến thuộc của Đức Phật. Không biết trong này có gì nào và như không đồng ý thì xin cho ý kiến. Rồi thì tôi chọn chỉ C thay cho đại đức Thế Quyền. Là như vậy, Nam Mô Bụt Thầy.
Phật, chúng con kính truyền sư trưởng. Cái bậc sư trưởng Đức Phật thì như Phật tử đáp án là sư trưởng lên cho chúng ta đã kết thúc đối vui. Và bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo tuần này. Hôm nay thì quý vị đặc biệt chúng ta có một bài viết của cô Trường Hạnh Mai Đào về tường trình về Lễ Vu Lan vừa qua ở chùa Pháp Luân, tức là 15 tháng 8. Xin thưa mời quý nhà của quý vị nghe bài viết này qua phần qua lời đọc của cô Dũng. Xin mời quý vị.
Vu Lan, mùa cảm niệm tại chùa Pháp Luân. Đạo hữu Mai Đạo, Đối với người Việt của chúng ta, tháng 7 âm lịch mỗi năm đã trở thành truyền thống, là mùa Vu Lan, mùa cảm niệm ơn sâu của những người con hiếu hạnh đối với cha mẹ, dù còn tài tiền hay quá vạn. Tại thành phố Houston, chùa Pháp Luân đã tổ chức đại lễ Vu Lan vào ngày 15 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày 6 tháng 7 âm lịch. Trong chánh điện năm nay, cách trang trí cũng có phần khác lạ. Cánh bên phải là dãy bàn dài để cúng dường trai tăng. Cánh bên trái được thiết bị những bàn của các hương linh vừa qua đời. Ngoài những bình hoa hồng tươi thắm được đăng ký cúng dường, còn có một bình hoa hồng trắng thật lớn đựng những cánh hoa vàng nhạt được đặt ngay giữa bàn thờ Phật. Nhìn vào những hình ảnh đó đã cho chúng ta thấy rằng mùa Vu Lan năm nay là mùa tang đối với chư tăng và Phật tử tại chùa. Cách đây 6 ngày, thân mẫu của Thượng Tọa Giác Đẳng và Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ đã thị trực. 10 ngày trước, Đạo Hữu Lê Minh Chí, phu quân của Đạo Hữu Từ Thuận, thân phụ của Linda Lê, trưởng liên đoàn hướng đạo Pháp Luân cũng đã mãn Phật. Vài tuần trước, thân mẫu của Đạo Hữu Trần Hiến cũng đã qua đời. Và vừa tròn 100 ngày của thân phụ Đạo Hữu Nguyễn Thúy. Trong tất cả niềm đau, niềm thương tưởng và niềm tin, mọi người đã chân thành đem hết tâm tư cử hành đại lễ Vu Lan. Chương trình đại lễ năm nay chú trọng nhiều đến phần cúng dường trai tăng, vì trong tất cả các phước, sự thí phước, sự cúng dường chư tăng là thù thắng nhất. Một chương trình văn nghệ mùa hiếu hạnh cũng được diễn ra trong chánh điện. Điểm khác lạ của đại lễ Vu Lan năm nay so với các năm trước là tất cả chương trình của bộ lễ như lễ trai tăng, nghi thức lễ Vu Lan và chương trình văn nghệ mùa hiếu hạnh đều được tổ chức tại chánh điện. Mỗi phần đều diễn tiến nhịp nhàng, không quá dài lê thê để mọi người cảm thấy mỏi mệt. Sáng kiến này của Thượng Tọa Giác Đẳng đã làm mọi người rất cảm kích. Khoảng 10 giờ sáng, chư Phật tử đã lần lượt tề tụ trong chánh điện. Trong thời gian chờ đợi, ca sĩ Mai Hoa cùng với Oan Man Văn Quốc Túng đã cống hiến đến đại chúng những bản nhạc như Ơn Nghĩa Sanh Thành, Lòng Mẹ, đã làm lòng mọi người bắt đầu bùi ngùi xúc động. 10:30, Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện bắt đầu phần nghi lễ là lễ quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam. Phật giáo ca và quốc nhạc Từ Bi Quán. Sau đó Thượng Tọa Giác Đẳng trụ trì chùa Pháp Luân đã hướng dẫn toàn thể đại chúng tụng kinh Tam Bảo. Tiếp theo, Chư Tôn Đức được mời sang dãy bàn bên cạnh bắt đầu phần cúng dường trai tăng, gồm có thực phẩm, tịnh tài, y và tứ sự. Thượng Tọa Giác Đẳng hướng dẫn mọi người tác bạch cúng dường và hồi hướng phước báo đến cha mẹ và thân bằng quyến thuộc. 15 vị Chư Tôn Đức được thỉnh mời từ các chùa Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và Việt Nam. Trong thời gian chư tăng thọ trai, Thượng Tọa Giác Đẳng đọc tuyên sớ cầu siêu. Khoảng 11 giờ sau khi chư tăng thọ trai xong là phần 2 của đại lễ Vu Lan, nghệ sĩ Ngọc Thanh và Vinh Tuấn đã luân phiên năm bài kệ niệm ơn Đức Phụ Mẫu. Giọng ngâm thật ấm và truyền cảm, cộng vào lời kinh thật xúc tích cảm động, kể về công ơn dưỡng dục của mẹ cha, làm người nghe xúc động không kềm được nước mắt. Ngày Vu Lan cũng là dịp những người con hiếu hạnh bày tỏ niềm ơn sâu với cha mẹ, và cũng là cơ hội để sám hối những tội lỗi của mình với phụ mẫu. Một buổi lễ báo hiếu được diễn ra, các cha mẹ đang hiện diện được mời lên ngồi trên một dãy ghế, và các người con quỳ xuống dưới chân và lại ba lại. Và sau đó, cùng với chư tăng và đại chúng tụng bài sám hối phụ mẫu. Chắc chắn rằng trong cuộc đời làm con, ai ai trong mỗi người chúng ta không nhiều thì ít đã làm những điều lầm lỗi hỗn hào với mẹ cha. Vì vậy đây cũng là giờ phút trang trọng và thành tâm nhất để hướng về cha, về mẹ, dù đang hiện tiền hay quá vãng, để chúng ta cùng đọc tụng bài kinh này. Những dòng nước mắt lăn chảy dài xuống trên những khuôn mặt như là một sự ăn năn sám hối của những người con dâng lên cha mẹ. Chùa Pháp Luân là một ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vì vậy trong đại lễ này, Hòa thượng Thích Huyền Việt đại diện chư tăng tuyên đọc thông điệp Vu Lan của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý thường vụ Viện Tăng thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Sau đó, Ngọc Thanh và Vinh Tuấn cùng năm bài thơ dân mẹ của ngài đã làm khi bị giam cầm nhớ thương về mẹ nhân ngài Vu Lan. Phần pháp thoại không thể thiếu trong các buổi lễ, thượng tọa Rahula đã ban thí cho đại chúng một bài pháp nói về tri ân và báo ân. Những người con có thể báo ân cha mẹ qua nhiều cách, trước hết là phải biết nói lời ái kính, khẩu từ ái, không nói lời thô lỗ hỗn hào với cha mẹ, hành động thương kính, thân từ ái. Cha mẹ như xoa bóp tay chân, cung phụng những bữa ăn cho cha mẹ bằng chính bàn tay của mình, và quan trọng nhất bằng một tâm tĩnh lặng, chúng ta hãy quán sâu vào nội tâm và tự hỏi rằng chúng ta có thật sự thương cha thương mẹ không. Đó là ý từ ái. Nếu một tình thương phát xuất từ tấm lòng chân thật, thì chúng ta biết chúng ta sẽ làm gì để báo ơn sâu nghĩa nặng này. Chấm dứt buổi lễ bằng một nghi thức thật cảm động, thượng tọa Giác Đẳng đã kêu gọi mọi người, mỗi người với sự yên phận thắp một nén hương trước Tam Bảo chứng minh cảm niệm về ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ và cầu nguyện cho cha mẹ còn hiện tiền tăng phước tăng thọ. Nếu đã qua đời được sanh về cõi an vui, ca sĩ Mai Hoa và Ngọc Thanh đã cống hiến những bản nhạc như Lời Mẹ Ru, Bông Hồng Cài Áo, Mẹ Đã Xa Đi Trong Thời Gian Này. Khoảng 1 giờ trưa, mọi người đều xuống hội trường dùng cơm trưa trong niềm vui vì như đã làm được một điều gì đó nhân mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Chính bậc Chư Đại Đức Tăng Ni và chính thưa quý vị, bài viết của đạo hữu Mai Đào vừa được trình bày, con xin đảnh lễ tri ân Chư Trương Đức Tăng đã đem đến cho chúng con một mùa Vu Lan rất là hữu ích, và kính cảm ơn tất cả quý đạo hữu, và chúng ta cùng nhau hướng về thân sinh cha mẹ hiện tiền hay quá vãng. Nam mô Bụt Tha Ya, kính chúc mùa Vu Lan đều được niềm an vui. Con xin được cung kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng.
Điều mai thì chúng ta có một bài học từ một vị tôn giả, khi đi xuất gia là lại đi hướng lòng ở trong một ngôi chùa. Nhưng mà sau một thời gian thì vị này lại nghĩ đến một sự lãnh đạo khác rất là quan trọng, là từ sự an ổn thực sự ở trong bóng mát của Tam Bảo bằng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng ta sẽ nghe bài giảng này của Thư Tổ Tổ Sư vào ngày mai. Khi được sức học hôm nay của Vinh Phật Pháp Quý Đô Đàm Mà đến đây được hoàn mạng. Chú con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ sư tướng đức, xin chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, sa thú lành thay.
con thay mặt đại chúng trong rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm phó tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Thank you.